Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần thứ hai của cái kinh Tam Thập Dụ. Và như các Phật tử đã nghe trong cái phần 1, và bài kinh này Đức Phật nhằm giới thiệu lên ba cái phương hướng tu tập của tất cả các Phật tử xuất gia cũng như tại gia. Và nói một cách khác là trong tất cả các bài kinh cũng như là trong tất cả các cái quá trình hướng dẫn tu tập của Đức Phật á, cho những cái hàng đệ tử dù là tại gia hay xuất gia, thì các Phật tử chúng ta thấy rằng sẽ không ra ngoài ba cái phạm trù chính, hay gọi là ba cái tam vô lậu học, là giới, là định, là tuệ. Và tuy nhiên cái phần mà trình bày ngôn ngữ hay mình gọi là một cái phương tiện nào đó, thì Đức Phật sẽ dùng nhiều cái bài pháp khác nhau để giới thiệu cho các Phật tử có thể dễ hiểu và dễ nghĩa là nhận thức được. Thì trong cái phần mà bài kinh Tam Thập Dụ này cũng như vậy, tức là giới thiệu 30 cái thí dụ. Và trong 30 cái thí dụ này là Đức Phật so sánh giữa những cái cuộc sống bình thường của một người vua chúa hoặc là những cái nhà giàu sang. Và đồng thời khi Đức Phật so sánh những cái thí dụ đó, Đức Phật so sánh cái thí dụ để cho cái người xuất gia hay là cái người tại gia khi tu tập á, sẽ có những cái hạnh phúc giống như người đời có cái cảm giác như vậy. Chẳng hạn như là trong phần thứ nhất chúng ta đã học qua là phần Đức Phật đã giới thiệu về giới, tức là Đức Phật nói rằng nếu mà những cái người đời hay là vua quan đại thần á, mà dùng các cái sứ, các cái thứ nghĩa là trang sức, tơ lụa, gấm len, nghĩa là nhẫn hoặc là hột xoàn chẳng hạn, thì cái người tu tập tỳ kheo ni hay là Phật tử tại gia tu tập á, thì chúng ta sẽ dùng giới đức đó, tức là cái phần giới đó mà tạo thành cái công đức lực để mà trang sức cái thân của mình. Và nếu mà cái người, cái vua đại thần hay là những cái người giàu có mà họ nghĩa là dùng các cái nghĩa là lộng kiếm hoặc là phất trần đồ để họ nghĩa là bảo vệ thân á, thì cái người tu hành á thì dùng cái sự giữ gìn giới cấm để bảo vệ cái thân mình, giống như một cái con rùa mà khi nó rút vào nghĩa là sáu căn vào để nó bảo vệ con rùa nấp, nó không cho con nghĩa là giả can có thể ăn được nó. Và Đức Phật cũng giới thiệu về cái những cái người giữ cửa, tức là những người thủ hộ bảo hộ cho vua, thì cái người tu hành tỳ kheo ni và các Phật tử tại gia sẽ có nghĩa là cái sự thành tựu bảo hộ, gọi là giữ gìn sáu căn của mình, tức là mắt tai mũi lưỡi của mình, thân ý của mình, nghĩa là cố gắng thu thúc đi vào bên trong, thì chúng ta sẽ bảo vệ được cái sự an bình cho mình. Và cái đó Đức Phật cũng giới thiệu chúng ta về cái sự nghĩa là chánh niệm, hay là dùng cái tĩnh tâm, hay là chúng ta sẽ kết bạn giống như là những cái người nghĩa là chuyên về nghĩa là chăm sóc tắm rửa của vị vua, thì chúng ta sẽ dùng nghĩa là thiện hữu tri thức để mà giúp đỡ, để mà tẩy rửa những cái trần cấu hay là những cái bất tịnh của chúng ta. Và Đức Phật cũng giới thiệu cái phần giới đức hay là tâm đức. Bây giờ chúng ta bước qua phần thứ hai, tức là phần tâm đức. Tức là khi Đức Phật đã giới thiệu cái phần giới đức rồi đó, thì chúng ta giới đức cái phần là hình thức bên ngoài để trang trí con người chúng ta. Kế tiếp Đức Phật giới thiệu cái phần thứ hai, tức là cái phần tâm đức, cái phần mà làm cho chúng ta sẽ trở thành hoàn thiện hơn từ bên trong ra bên ngoài. Thì chúng ta đã học qua cái phần là lấy là hổ thẹn làm cái y phục của mình, hay nói một cách khác tức là lấy cái sự tàm quý. Cái chữ tàm quý là một cái ngôn ngữ, hay gọi là một trong những cái danh từ Phật học rất là quan trọng mà cái người học Phật phải biết. Tại vì thường thường đa phần chúng ta, nếu một người nào mà không có biết tự mình hổ thẹn cái lương tâm mình, hay là mình có lỗi mà người khác chỉ dạy mà mình không biết xấu hổ đó, thì hai cái thành phần đó, loại người đó không có còn xài được ở thế gian này nữa. Đó, Đức Phật nói rằng nếu trong thế gian này mà có hai cái loại người đó, thì cái người nào mà có hai đức tánh đó một lượt một mà không có biết sử dụng đó, thì coi như người đó là người mình gọi là chai rồi, không có xài được nữa. Tại vì thứ nhất là tự mình không có thấy hổ thẹn, cho nên mình nói là khi mình làm việc gì mà ông bà mình nói là có hai cái gia giác, tức là hai cái vị thần, hai người, nghĩa là coi cái việc làm của mình, tức là thường thường là mình tự hổ thẹn với lương tâm. Nói một cách khác tức là mình có tòa án lương tâm của mình. Và nói một cách thứ hai nữa đó là khi mình phạm lỗi thì ai cũng có lỗi cả, nhưng mà sẽ có một người nào đó thiện hữu tri thức, hoặc là bậc thầy hoặc bạn bè mình nói cái lỗi của mình đó, thì mình phải biết nữa là cái phần xấu hổ và sửa cái lỗi đó. Tức là một phần thì hổ thẹn, phần tự mình phải hổ thẹn trong tâm mình. Và thứ hai nữa mình biết xấu hổ cái việc làm không đẹp của mình để mình sửa lại việc đó. Thì Đức Phật giới thiệu đó là hai cái đức tánh, hay gọi là một trong những cách nữa là trang phục cao thượng nhất của người tu học của chúng ta. Thì cái phần thứ nhất chúng ta học vừa rồi đến cái phần thứ đó. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái phần tâm đức, tức là chúng ta sẽ đi nặng về mặt về tâm. Khi nói về tâm tức là cũng còn một từ thứ hai trong Phật gọi là thiền đó. Sau khi chúng ta đi phần giới, bây giờ chúng ta đi phần định. Thì các vị biết là phần này nó mang tính hơi chuyên môn một tí, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng nữa là nghiên cứu và để nữa là hiểu từng bước. Thứ nhất là về mặt nữa là ý thức hệ, sau đó về mặt dụng công thì các Phật tử nữa là mỗi người tự tu học sẽ thấy được cái kết quả riêng biệt của mỗi người. Và khi nói về cái phần giới đức, để cho các Phật tử có thể nữa là nắm một cách rõ ràng, thì các Phật tử thấy rằng khi mà tâm giới đức nó bảo vệ được ở bên ngoài, thì lúc đó cái tâm đức của chúng ta nó mới có thể an ổn được. Thì cũng giống như một cái người mà muốn là có một cái thiền định được tốt đẹp, thì người đó phải có những cái giới để bảo vệ bên ngoài. Và nếu mà mình muốn, chẳng hạn bây giờ mình muốn làm một cái chùa hay mình muốn làm một cái gì đó, thì mình phải có một công trường mình phải rào lại, và không cho những cái sự nữa là bất cái phi pháp á, nó xâm nhập vào ở bên trong chúng ta, thì chúng ta mới có thể an ổn được. Thì ở đây cũng vậy. Đức Phật giới thiệu rằng nếu một cái trong một bài kinh mà các vị đọc cái bài kệ hộ pháp á, thì Đức Phật giới thiệu bốn câu cuối cùng và các thầy tỳ kheo hay đọc sau khi làm lễ Bồ Tát á, tức là thường á, là thường thường cái người mà tu hành á, thì mình phải làm cái gì? Nếu mà cái người đời họ có đủ tất cả các thứ để họ trang bị con người của họ, thì cái người tu hành á phải gọi là hằng dùng giới hương đồ binh thể, tức là hằng dùng giới hương đồ binh thể, tức là mình lấy giới để mình làm hương, làm hương liệu của mình á. Đồ binh thể tức là xoa cái vóc sáng mình, cho nên các Phật tử ở đây chắc các Phật tử nữ thì rành hơn đàn ông chút, tức là mình có nhiều đồ để mình xa mình lắm đó, để cho nó sạch sẽ, để cho nó chống nắng, để cho nó láng, để cho nó thơm. Thì bây giờ thì Đức Phật nói rằng nếu mình lấy giới á để làm hương, gọi là hằng dùng giới hương đồ binh thể, rồi thường dùng định phục để tư thân, tức là thường cái dùng đó là thiền định á. Hôm nay chúng ta sẽ học về cái bước thứ hai, tức là phần thiền định. Thì làm thế nào để mà dùng định phục để tư thân, tức là dùng nghĩa là thường á, dùng cái áo thiền định để nghĩa là mặc ở trong thân mình của mình, tức là để đạt được sự an ổn đó. Và cái thứ ba Đức Phật giới thiệu á là bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm. Bồ đề diệu hoa tức là nghĩa là sự giải thoát và giác ngộ, đây nói về trí tuệ đó. Thì nghĩa là chúng ta có giới, có định và có tuệ, thì chúng ta lấy cái đó để làm trang nghiêm cái tâm đức của chúng ta, thì tùy sở trú xứ thường an lạc. Nếu mà chúng ta có giới, có định, có tuệ, ba cái này đó, hằng dùng giới hương xoa vóc sáng, thường dùng định phục để tư thân, bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm á, thì tùy sở trú xứ thường an lạc. Có nghĩa là các Phật tử ở đâu cũng được an lạc hết, ở đâu cũng có niết bàn hết. Đó là cái nội dung của bài kinh, và đó là nội dung mà tất cả gần như Đức Phật dạy trong các bài kinh đều mang cái tính chất như vậy. Hôm nay chúng ta bước qua cái phần thứ hai mà thầy nói rằng nó hơi quan trọng một tí đó, là cái phần là của định. Thì sau khi chúng ta đã có được cái tàm quý đồ đó, thì Đức Phật dạy rằng này Xá Lợi Phất, giống như vua và đại thần có giường ghế tốt đẹp cao rộng, thì này Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni và tứ chúng tu tập hãy dùng bốn thiền làm giường ghế cũng như vậy. Nếu tứ chúng tu tập dùng bốn thiền hay thành tựu bốn thiền để làm giường ghế, thì xả bỏ được điều ác và tu tập điều thiện. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái đề mục chính của buổi học hôm nay là nói về thiền. Ở đây đó, cái danh từ của Phật học á, nó có một cái danh từ thường được dùng ở trong kinh Nam Tạng, hay mình gọi là căn bản, gọi là tứ thiền. Thì Đức Phật dạy rằng nếu mà một người nào đó có một cái giường nó có bốn chân, tức là nhà vua có cái giường nó là cao đẹp bằng bốn chân, cao đẹp, tốt đẹp để cho những cái vua và đại thần ngồi đó, thì cái người tu á, phải dùng bốn thiền. Nghĩa là cái thiền của mình mà có bốn thiền để sử dụng đó, giống như thay về cái giường của mình vậy đó. Thì bốn thiền đó gọi là tứ thiền. Thì các Phật tử có thể nghe về cái danh từ của nó, nhưng mà còn phân biệt và đi sâu vào đó, thì thầy nghĩ rằng phải có một cái thời gian tu tập và chuyên môn chúng ta mới hiểu rõ hơn. Nhưng mà bốn cái từ đó các Phật tử cũng phải nắm cho rõ để khi người ta hỏi mình về tứ thiền. Thì tứ thiền á, thì nó gồm có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đó là những danh từ chung. Còn danh từ riêng khi định nghĩa chuyên môn á, thì sơ thiền á, định nghĩa là ly sanh thủy lạc địa. Tức là nếu người nào mà nhập vào được trong cảnh giới sơ thiền á, tức là cảnh giới thiền thứ nhất á, thì người đó nghĩa là ly sanh hỷ lạc địa, tức là rời cái dục, ly cái dục, tức là ly cái ham muốn cái dục ở ngoài đời đó, để đạt được cái hỷ lạc của thiền định. Địa tức là cảnh giới, ngoài là cái thành cảnh giới thứ nhất gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Rồi cái nhị thiền á là gọi là định sanh hỷ lạc địa, tức là sau khi nghĩa là mình đã rời khỏi cái ham muốn cái dục lạc, tức là ham muốn ăn, ham muốn ngủ, ham muốn đi chơi và ham muốn nhiều thứ đó, thì bây giờ nghĩa là nếu mình ly tất cả cái đó mà mình đạt được cái sự nghĩa là sung sướng hạnh phúc của thân tâm á, thì đó là cái thiền thứ nhất gọi là sơ thiền. Rồi cái thiền thứ hai nữa đó là mình định sanh, tức là mình vào trong cảnh định, nghĩa là mình ngồi mà coi như hoàn toàn mình ở trong một trạng thái nghĩa là không còn nhận thức, không còn biết gì chung quanh nữa trơn. Mình đạt vào một trạng thái người ta gọi là có thể đạt tới những cái tứ không chẳng hạn vậy đó, tức là rời cái thân thì ngồi đây nhưng mà tâm nó hoàn toàn là vắng lặng, không còn là nhận thức các cái tiếng ồn, các cái tiếng nghe, các cái phiền não của tâm tư nữa, thì gọi là định sanh hỷ lạc địa. Rồi bước qua cái thiền thứ ba đó gọi là tam thiền á, thì cái người tu hành phải bước qua bước thứ ba, thì sau khi định được sanh hỷ lạc địa thì người tu thiền phải nghĩa là ly hỷ trú xả, tức là rời cái chỗ mà lâu nay mình hỷ lạc á, tức là cái trạng thái mà hỷ lạc nó ngồi sướng quá, mình ngồi thiền mình thấy sướng quá. Chẳng hạn như lần trước chúng ta nghe là có một cái ông kia là bán tù hủ, ngồi thiền thì sướng quá, tưởng sao ngồi thiền, tại vì ông nhớ lại là ông kia mất nợ ông 4 đồng, 5 đồng tiền tù hủ chưa đòi, cho nên ông nghĩ đó là hạnh phúc. Thì bây giờ nghĩa là phải rời những cái hạnh phúc mà có thiền định đạt được. Thì có nhiều Phật tử rằng nghĩa là làm gì làm chứ mà mỗi ngày mà mình ngồi thiền được một tiếng đồng hồ là mình khỏe lắm. Thì các Phật tử mà ngồi thiền tiếng đồng hồ đó gọi là định á, để cho nó yên lặng hoàn toàn, và nói nghĩa là lúc này là mình mới biết mình là mình, chứ còn ngày thường thì mình không có biết mình là mình nữa. Tại vì nếu mình làm ở trong sở thì các vị thấy không, mình phải chịu cái sự control, chịu cái kiểm soát của sở. Chẳng hạn như là mình phải làm đối diện với khách, mình phải nghe điện thoại, nói chung là mình chạy suốt một ngày ở trong cái sở đó là toàn là nghĩa là sống cho người ta và sống cho công việc chứ không sống cho mình. Rồi bây giờ khi mình đạt được cái định thứ hai đó, tức là nhị thiền á, là định sanh hỷ lạc địa, tức là mình ngồi mà mình biết mình là mình và mọi cái xung quanh mình không cần nữa, kể cả trời sập mình cũng không biết nữa, thì ngay lúc đó đó mình đạt được cái hạnh phúc đó gọi là cái bằng định sanh hỷ lạc địa. Nhưng bây giờ qua cái thiền thứ ba đó gọi là tam thiền á, thì cái phương pháp này giới thiệu một phần nữa là ly hỷ trú xả. Làm thế nào nữa là mình rời được cái hạnh phúc này. Bởi vì cái hạnh phúc mà mình đang ngồi mà được đây đó, nó cũng là mong manh, là tạm bợ, mà mình phải trú xả, xả tức là buông bỏ. Là phải làm sao mà xả được cái mà mình cảm giác hạnh phúc này. Ngay cả ở trong ý thức hệ mình cũng phải xả được cái là mình ngồi mình thỏa mãn đó, mình cũng phải xả cái thỏa mãn đó. Và cái thiền thứ tư thì nó cao hơn, mà phải nói rằng rất là khó đạt được á, người ta gọi là tứ thiền á, gọi là xả niệm, hay là cái bằng xả niệm thanh tịnh địa, có nghĩa là lúc đó là toàn bộ những cái gì niệm về thế gian này mình hoàn toàn buông bỏ hết, để mình đạt được cái cảnh giới nghĩa là thanh tịnh thực chứng hoàn toàn, người ta gọi là tứ thiền. Thì như thầy nói cho các vị biết là đây chỉ là danh từ thôi, còn cái phần dụng công thì chúng ta sẽ đi từng bước để tìm thấy cái dụng công của nó. Thì thầy sẽ cố gắng dùng một số ngôn ngữ nào đó để giới thiệu cho các Phật tử nghe cái phần dụng công. Tuy nhiên cái phần dụng công nó cũng còn đòi hỏi rằng là cái nhìn của mỗi người, cái cảm nhận của mỗi người. Và nếu mà một cách tu thiền chuyên môn á, là thường thường ta có một cái vị thầy để nghĩa là ấn chứng hay là hướng dẫn cho mình. Thì các vị lưu ý điểm đó để trước khi chúng ta nghe vào cái phần thứ hai này. Bởi vì khi mà chúng ta nghe vào phần thứ hai thì các vị biết là nó đòi hỏi ở đây thuộc về tâm rồi. Thành ra có những cảnh giới mà người ta không có đi hết được. Thì Đức Phật có nói trong kinh rằng nếu khi mà cái tâm của chúng ta nó mang nhiều cái phiền trượt quá, tức là mang nhiều cái sự nghĩa là cái bằng đố kỵ, ghen ghét hoặc là bực bội, giận tức quá đó, thì nó sẽ đưa cuộc sống chúng ta vào trong cái cảnh giới của bất thiện. Và ngay cả trong thời Đức Phật, Ngài có kể câu chuyện là Ngài nói rằng có một cái người đó làm rất là xấu xí, nghĩa là con của một trưởng giả, tức là con của một cái nhà đại gia trưởng giả, nhưng mà sanh ra nó xấu xí, có nghĩa là không có chỗ nào chê nữa đâu. Tóm lại là ở thế gian này người nào xấu là ổng còn xấu hơn người đó nữa. Cho nên khi mà ổng xấu xí là gia đình của ổng cũng ruồng bỏ ổng, rồi nghĩa là quyến thuộc cũng ruồng bỏ, và không ai muốn ruồng bỏ ổng hết. Cho nên ổng lớn lên, nuôi lớn lên mà giống như một quái thai vậy, ổng đau khổ quá, cho nên nghĩa là ổng mới nghĩa là bỏ chạy cuộc sống, rồi nghĩa là ổng vào ở trong rừng, ổng sống trong rừng, ổng nghĩ rằng sống trong rừng thì yên ổn hơn. Nhưng mà khi mà ổng vào trong rừng ổng sống rồi đó, ổng xấu chí nổi mà cái bằng con nai, con hươu, con khỉ, con gì thấy ổng nó cũng sợ hết trơn. Có nghĩa là cái con người này nó xấu đến mức độ là cái bằng kể cả thú vật cũng sợ nó, và ổng chỉ sống một mình nữa là cái bằng đơn độc vậy. Và ổng gặm nhấm cái đơn độc khổ đau cho ổng, cái là mình gọi là cái bằng sinh ra với một cái gì sao xấu đến mức độ là cái bằng người ta từ bỏ, và kể cả thú vật cũng từ bỏ. Thì khi mà ổng đau khổ vậy đó, một hôm nọ Đức Phật nữa là quán sát nhân duyên, thấy rằng nữa là ổng là một con người mà mang cái hình thức cũng giống như một con quỷ vậy, xấu xa như vậy. Cho nên nữa là, nhưng mà trước kia ổng cũng có một cái công đức, có làm nhân trong quá khứ, có duyên với Phật, cho nên Phật nữa là Ngài sẽ quá độ ổng. Thì các vị biết là Ngài mới thị hiện, Ngài thị hiện tức là Ngài hóa ra một con người còn xấu hơn con người đó nữa, tức là xấu hơn ổng nữa, con người đó dị hình không thể tưởng tượng được. Thành ra nữa là trong lúc đó ổng đang trốn trong rừng thì ổng thấy, ổng giờ bỗng bất chợt ổng gặp một người, ổng nói trời ơi, nghĩa là từ nhỏ tới lớn ổng mới gặp một cái người này, nghĩa là một cái người bạn đồng hành, nghĩa là xấu hơn mình, và chưa bao giờ ổng nghĩ rằng có người xấu vậy nữa. Cho nên ổng tại đó ổng tay bắt mận mừng, ổng nói nghĩa là như vậy là từ đây tôi không còn cô đơn nữa, tôi có một cái người bạn. Hỏi tại sao vậy? Nói tại vì tôi thấy anh nó còn muốn xấu hơn tôi nữa, thành ra nghĩa là tôi cảm thấy sung sướng. Thì Đức Phật Ngài trong cái thân hình xấu xa Ngài nói được rồi, nếu mà anh cảm thấy mà sung sướng vậy đó thì nghĩa là tôi sẵn sàng nghĩa là kết bạn với anh. Thì khi mà hỏi rằng kết bạn với anh thì hai người ngồi ăn, tìm đồ ăn xong rồi nói chuyện, rồi cái người xấu này mới tâm sự rằng tôi không biết tại sao mà tôi thì sinh ra nhà rất là giàu có mà bây giờ tôi xấu xa vậy. Thì Đức Phật này nói rằng tôi nghĩ rằng nếu anh muốn biết điều đó thì anh sẽ nghĩa là thấy, khi mà anh sống gần tôi một thời gian thì anh sẽ thấy. Thì hôm sau khi mà hai người đi xin đồ ăn á, thì các vị biết á, là lúc mà cái người đó đi ăn đồ ăn ngồi với người bạn mình á, thì cái người bạn ngồi xuống xong bắt đầu ngồi nhắm mắt lại giống như ngồi thiền vậy đó. Thì cái người xấu xa từ 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 nó biến dạng, đẹp lại. Một cái người phương phi rất là tốt đẹp, thì cái anh xấu nó rất là ngạc nhiên. Anh hỏi rằng tại sao mà anh đang xấu xa mình trở thành con người đẹp như vậy? Thì cái vị này, tức là vị Phật mà mình gọi là cái bằng hóa thân này, mới trả lời rằng cái đó không có khó gì cả. Nếu anh muốn biến con người anh trở thành tốt đẹp á, thì trong lúc anh đang ngồi hoặc anh đang ăn thì anh cứ nhìn những cái vị tỳ kheo, tức là những cái thầy mà tu hành á, rồi anh có một cái tâm nữa là hoàn toàn trong sạch thanh tịnh vậy. Anh biết xấu hổ, anh biết tàm quý, anh biết kính trọng và anh biết nữa là thương yêu người đó. Thì khi nào mà cái tâm anh đặt thật là nặng vậy, suốt trong cái thời gian anh ăn, anh tập trung vào nó, anh nghĩ về cái điều đó, thì tự nhiên con người anh biến thành đẹp. Thì anh nói cái chuyện đó có thật không? Thì Đức Phật nói rằng thì tôi đã chứng minh cho anh rồi, tức là bản thân tôi là người rất xấu, nhưng mà mỗi lần tôi nghĩ đến những cái người tu hành, tôi nghĩ đến cái hình hài, nghĩ đến cái sự thanh tịnh an ổn thì tâm tôi nó bình lặng, cho nên tôi biến thành cái người đẹp như thế này. Thì bây giờ cái anh đó ảnh mới giác ngộ được, và Đức Phật mới hiện đại nguyên hình là Đức Phật, và Đức Phật giới thiệu cho anh biết rằng trong quá khứ là vì nghĩa là ảnh đã nghĩa là có cái tâm khinh chê, cái tâm nghĩa là gọi là mình gọi là đố kỵ, ghen ghét những cái người tu hành. Tại anh thấy nghĩa là những người tu hành hoặc những thầy tỳ kheo mà đi đâu á, thì nghĩa là cái hàng Phật tử đi theo rất là đông, thành ra nghĩa là ảnh dùng hết tất cả cái ngôn ngữ xấu xa nhất thế gian này để ảnh nói cho những vị tỳ kheo đó là những kẻ không có ra gì ở cái thế giới này cả. Cho nên chính vì cái nhân quả đó bây giờ anh phải xấu xa vậy. Nếu anh muốn sửa đổi người ảnh thì tự anh phải tu và anh điều chỉnh bằng cách là anh ăn năn từ trong tâm, và anh luôn luôn quán sát cái hình tượng đó để biến dạng con người của anh. Do đó thì cái anh xấu đó anh được độ, và Đức Phật nói rằng nếu anh cảm thấy rằng anh được an tâm thì anh vẫn có thể xuất gia để trở thành một vị tỳ kheo. Thì cuối cùng với người xấu đó đồng ý xuất gia để thành tỳ kheo, nhưng mà vì ông cũng xấu quá cho nên ông nói rằng cho tôi làm tỳ kheo nhưng mà tôi cũng ở trong rừng luôn. Tức là cho tới ngày tôi thành đạo tôi chết chứ tôi không có ra ngoài nữa. Tức là không dám đi ra ngoài nữa, nhưng mà hiểu được rằng nguyên nhân nào đã làm cho con người mình nó xấu xa. Thì từ đó chúng ta mới thấy rằng cái nội dung của đạo Phật là nếu khi nào mà mình là cải thiện được cái tâm của mình, tức là cái tâm của mình là cái nội dung chính để có thể điều khiển cả cái hình thức của mình bên ngoài. Đó. Và các vị thấy rằng là mình không có khổ sở vì cái thân bên ngoài của mình hiện tại. Giống như cái lần trước mà có thầy Viên Tý đến nói, các vị thấy rằng mỗi lần ông đi học, ông lùn cho nên bạn chọc là ông lùn. Nhưng mà ông đau khổ vì chuyện lùn đó, nhưng mà cuối cùng suy nghĩ rằng mình lùn thì người ta nói mình lùn cũng đâu có làm sao, phải không? Rồi nghĩa là ta nói là mình đen, ông cũng đau khổ vì cái đen. Nhưng mà cuối cùng là ông xét rằng ông đen thật. Đó. Cho nên ông không có khổ vì cái đó. Cho nên mình làm sao mà mình có thể là cái nội dung của tâm tư mình có thể buông bỏ được cái mà mình vướng ở trong tâm á, thì tất cả những hình thức bên ngoài của mình á, nó sẽ từ từ trang bị cho mình lại, tức mình gọi là điều chỉnh lại. Cho nên Đức Phật ngài mới nói rằng nếu lúc nào mà bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm á, tức là lúc nào mình có trí tuệ để lấy cái định phục này làm thân, rồi lấy cái bồ đề diệu hoa tức là giác ngộ á, trí tuệ mà làm cái chất liệu trang nghiêm mình á, thì tùy sở trú xứ thường an lạc, chỗ nào mình cũng an lạc hết. Thì thầy nhớ các vị biết không, nhà thơ Isa đó, ổng cũng Song Nguyên á, ổng cũng làm bài thơ là soi gương cũng dễ thương lắm. Thường thường thơ Song Nguyên thì làm rất là ngắn nhưng mà có rất nhiều cái ý nghĩa. Thì trong bài thơ soi gương các vị biết làm sao, ổng nói rằng là soi gương thấy xuống răng, tức là ổng soi gương ổng thấy ổng xuống răng cho nên giận không soi gương nữa nhưng mà răng vẫn xuống như thường. Thơ chẳng có gì cả, nhưng mà đó là cả một triết lý. Soi gương thì thấy xuống răng, giận quá không soi gương nữa, nhưng mà răng thì vẫn xuống như thường. Phải không? Cho nên lúc nào mà các vị thấy rằng mình soi gương, mình thấy mình bị thẹo, bị này bị kia, mình buồn quá, tôi không muốn soi gương nữa, tại vì mình xấu quá. Nhưng mà nếu bây giờ mình có giận, mình có tức, mình có soi gương, hay hoặc không soi gương, thì mình vẫn là như vậy. Ở thế giới này có nghĩa là có những cái mà trong cuộc sống chúng ta đó, thì nó đã là như vậy, tức là cuộc sống chúng ta do cái quá khứ của nhân của quả nó tạo thành, thì không có mắc mớ gì và không có gì mà mình phải truy cứu cái việc đó, mình phải khổ đau, mà mình phải truy cứu cái hiện tại và mình chuẩn bị cái tương lai là chính. Cho nên bây giờ các vị cứ nhớ cái bài thơ của Song Nguyên, ông nói chuyện đó thôi, có ba câu thôi, nghĩa là soi gương thấy xuống răng, giận quá không có soi gương nữa nhưng mà răng thì vẫn xuống như thường. Đó. Thì nghĩa là có những cái trong con người chúng ta của tham, của sân, của si, mà làm thế nào để mình nghĩa là có thể loại bỏ được nó, mình thấy được nó. Chứ còn cái mà nó đã hiện hình rồi, tức là nó đã hình thành con người của mình rồi đó, thì mình đừng có làm thêm những cái gì nữa. Bởi vì nếu mình có làm thêm thì nó cũng như vậy mà thôi. Đó, thì cái ý đó để cho chúng ta thấy rằng trong cái vai trò nghĩa là học đạo á, thì trong cái thiền á, cái thiền thứ nhất như thầy nói đó, mà mình gọi là cái bằng ly sanh hỷ lạc địa đó, thì các Phật tử thường hay thắc mắc lắm, và mình thích tu thiền. Thành ra bây giờ mình thấy rằng mình cái bước thứ nhất á, là mình đã giữ giới để trang nghiêm thân rồi. Bây giờ bắt đầu mình học cái cách thứ hai mà Đức Phật thí dụ của những người tu hành. Làm thế nào để mà chúng ta đạt được tứ định? Thì cái thứ hai đó gọi là ly sanh. Thứ nhất á, là giới rồi, bây giờ bước thứ hai về định á, thì chúng ta thấy bước cái thứ nhất các Phật tử thử thực tập coi. Là cái thứ hai gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Làm thế nào để mà mình rời được các cái ham muốn về dục lạc để mình sanh cái hỷ lạc? Bởi vì các vị thấy đa phần là cuộc sống của mình là mình hưởng thụ và mình rất là thích thú trong cái vấn đề là hưởng thụ dục lạc. Mình thấy những cái hạnh phúc bên ngoài, chẳng hạn như ăn ngon, ngủ nhiều, mặc đồ đẹp là những cái gì? Là những cái dục. Là những cái đó mình thấy là hoan hỷ. Thì nếu người nào mà còn trú trong cái mà cái bằng ăn ngon, ngủ nhiều, mặc đẹp, đó, thì trong cái thấy tiền mà thích á, thì tất cả trong cái tiền tài danh lợi sắc á, mà năm cái đó mà mình còn thích á, thì chúng ta không bao giờ vào được sơ thiền. Có nghĩa là chúng ta tu cách gì cũng không vào được sơ thiền cả. Vào sơ thiền chỉ khi nào nghĩa là ly sanh hỷ lạc địa, tức là mình phải rời được 4-5 cái dục đó. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi từng bước để các vị thấy rằng cái thí dụ này nó cũng dễ thôi. Nếu mà ngày nào mình không nhận thức được cái phần như thầy nói đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng thế gian này Đức Phật có nhiều cái thí dụ rất là hay trong một cái bài kinh và được viết ra, được trích từ nữa là một cái nhà văn nổi tiếng Đài Loan gọi là Lâm Thanh Quyền á. Thì các vị biết ổng viết cái chuyện thế này, ổng nói Đức Phật có kể một câu chuyện là có một cái con nhà rất là giàu, giàu ghê lắm. Cho nên nghĩa là giàu đến nỗi là ông ta lấy vàng á, vàng cục á, rồi do thành những cái viên đạn, rồi bắn dần thun á, lấy đạn nó bắn chim. Đó. Thì các vị cứ nghĩ tưởng tượng là một cái người lấy vàng mà lấy vàng do thành đạn rồi bắn chim chơi vậy thôi. Mà nếu mà trúng được con chim nào thì còn hên là vì con chim đó trúng là nhờ một cái viên đạn đó. Còn ổng bắn con chim là 10 con chim chỉ bắn trúng một con thôi, còn 9 viên đạn bay đi hết, tức là 9 viên vàng bay đi hết trơn. Thì thế gian này người ta chê rằng cái kẻ đó là quá mê mờ, quá ngu si. Nghĩa là sử dụng đó là giàu có mà sử dụng vàng mà để bắn chim. Thì ở đây bây giờ mình có ai dám lấy vàng bắn chim không? Chắc không ai dám đâu phải không? Có người nào thì giơ tay lên thử coi, thầy coi thử coi, biết đâu thế giới này cũng có người giàu như ngày xưa vậy. Nhưng mà ngày xưa trong kinh Phật nói rằng có người như vậy, cho nên bị người ta chê cười rằng là kẻ vô trí, dám lấy vàng mà bắn chim. Rồi các vị biết ông Lâm Thanh Quyền ông nói sao? Đức Phật cũng thí dụ đó, Đức Phật nói rằng thời nay những con người ở thế gian của chúng ta cũng vậy. Nghĩa là con người của chúng ta đó, được Đức Phật thí dụ rằng cũng giống như cái người mà con trai, tức là cái người nhà giàu lấy vàng mà bắn chim vậy. Mà các vị đây không ai dám nhận, nhưng mà thật ra mình là gần như vậy. Các Phật tử đây gần như là ai cũng lấy vàng bắn chim hết. Nhưng mà tại sao mình lấy vàng bắn chim, các Phật tử biết không? Đức Phật nói rằng là con người chúng ta đó, tức là dùng cái sinh mạng rất là quý báu của mình, sinh mạng mình nó còn quý hơn vàng nữa, các vị biết không? Nhưng mà con người chúng ta dùng sinh mạng rất là quý báu của mình để làm những cái việc mà không có lợi ích gì hết trơn, không có thiết thực cho bản thân, và thậm chí có nguy hiểm nữa, nhưng mà vẫn rất nhiều người làm như thường. Thì như lần trước thầy kể các vị nghe không? Có nhiều người giết người, cướp của, có nhiều người nói là buôn bán ma túy, biết rằng mình sẽ chết nhưng mà vẫn buôn bán ma túy. Thì như vậy là còn chơi sang hơn người kia nữa. Người kia chỉ lấy vàng bắn chim thôi, còn người này nghĩa là lấy thân mạng mình, tức là lấy cái quý báu nhất là sinh mạng mình. Đó. Thì khi mà ông nhà văn mà Lâm Thanh Quyền ông kể câu chuyện đó, ông nói rằng ở thế gian này, tức là con người chúng ta sống rất là cái bằng quan tưởng. Nhưng mà ông không có thí dụ điều đó, ông thí dụ có ba vấn đề mà thầy nêu ra rồi các Phật tử suy nghĩ. Dĩ nhiên là có một vài cái góc cạnh nào đó nó tương đối hơi bi quan ở thế gian này. Nhưng mà trên thực tế đó, thì nếu mà các Phật tử nghe xong rồi đó, thì các Phật tử sẽ tìm ra rằng cái nào ông nói là bi quan mà cái nào là nó có thực trong đời sống chúng ta. Thì các vị biết là bây giờ ông chia ra là trong cái quyển Tin Tức Từ Biển Tâm á, ông chia ra là một con người chúng ta có 24 giờ. Mỗi ngày các vị thấy có 24 giờ phải không? Bây giờ ông chia nè. Ông chia cái phần thứ nhất á, là cái phần thứ nhất gọi là cái bằng 8 giờ đồng hồ. Ông gọi là nghĩa là dùng cái thời gian quý báu để đổi lấy những cái đồng lương rất là ít ỏi. 8 giờ đồng hồ của mình mỗi ngày, nghĩa là bắt đầu nghĩa là 8 giờ sáng lái xe đi sở làm. Rồi bắt đầu ngồi ở sở đó thì các vị biết là dùng cái đồng lương đó nó có giá trị chứ không phải là không, nhưng mà rất là ít ỏi, cho nên nghĩa là suốt 5-10 năm mà mình làm có một chớp à, có một chỗ à, nhưng có nhiều người làm hãng như nó 10 năm sau cũng ngồi ngay chỗ đó, không có tiến bộ tâm thức mà cũng không có tiến bộ gì cả trong cái tâm linh mình, để nghĩa là thấy được cái gì gọi là để cuối cùng nghĩa là khi mình ra đi thì cũng tay trắng thôi. Cho nên ông muốn nói rằng là có nhiều người 10 năm làm ở một cái sở thôi, tức là mỗi ngày 8 giờ làm như vậy để đạt được cái gì? Để đạt được tiền lương hưu, hay là để đạt lấy nữa là một tuần lễ lấy được 500 đồng. Thì ông nói rằng là mình dùng 8 giờ đồng hồ đó cho mỗi ngày gọi là cái thời gian thứ nhất. Đó, ông gọi là lãng phí thời gian, giống như cái người nghĩa là con nhà giàu nghĩa là lấy vàng bắn chim. Cái phần thứ nhất. Cái phần thứ hai á thì các vị biết ông nói gì không? Phần thứ hai ông nói rằng sau 8 giờ đó rồi đó thì mình còn nữa là 8 giờ để ngủ. Đó. Nhưng mà ông nói là 8 giờ để ngủ đó không phải người ta ngủ những cái giấc ngủ yên lành, nhưng mà ngủ nghĩa là mộng mị, ngủ nghĩa là thấy ác mộng, bằng ngày ở sở bị áp lực, bị chuyện này chuyện kia, hay là nghĩa là mình ở sở mình bị ức chế gì đó, tối thấy toàn là ác mộng, là ma rượt, là cãi lộn này kia không. Cho nên ông nói rằng trong 8 giấc ngủ đó, trong 8 tiếng đồng hồ để ngủ đó, mình cũng không có ngủ trọn vẹn. Đó, và mình phải lãng phí thời gian là 8 giờ để ngủ. Rồi ông nói rằng bây giờ như là 8 thứ nhất là 8 giờ đi làm để tìm những đồng lương ít ỏi, 10 năm trời mà không có tiến bộ, chỉ một chớp một thôi. Hồi đó nghĩa là làm công nhân thì sau này cũng nhân công vậy thôi. Nghĩa là làm cho lắm cũng mắm kho cà, làm cho cà cũng cà kho mắm, cứ vậy thôi. Cho nên ông nói rằng như vậy là mình lãng phí hai cái vấn đề. Rồi bây giờ ông nói rằng bây giờ 8 giờ thứ ba gọi là người ta gọi là 8 giờ nghỉ ngơi. À, mình chia 24 giờ thì bây giờ 16 giờ, bây giờ còn 8 giờ nữa thì các Phật tử chia tới giờ nghỉ ngơi. Nhưng mà ông nói nghỉ ngơi là nghỉ ngơi thế nào? 8 giờ ngày thường có người nghỉ ngơi đó, thì đàn ông mà nếu mà chưa có vợ đó thì đi giao tiếp bạn bè nè, đi hẹn hò nè, cà phê nè, nhậu nè, đó là chưa có vợ. Rồi nếu mà người nữ mà chưa có chồng á là làm gì? Đi shop nè, sửa soạn nè, massage nè, rồi nghe gọi điện thoại nè, rồi nghe là kiếm tiệm ăn ngon nè. Đó là người nữ chưa có chồng. Nhưng mà nói rằng khi mà kết hôn á, giữa nam và nữ mà kết hôn lại rồi trở thành vợ chồng đó, thì 8 giờ nghỉ ngơi của nam nữ á làm gì? Thứ nhất á là lo cho con cái, thứ hai là cãi lộn, đánh lộn, giận nhau, có nhiều khi cả ngày ngồi ngủ một góc, nằm một người một góc không thèm ngó nhau. Cho nên 8 giờ nghỉ ngơi đó mà có gia đình á là lo cho con cái, lo cho bill, lo cho cãi lộn và cuối cùng giận nhau. Đó, thì các Phật tử bây giờ mình suy ra, mình rút ra coi. 24 giờ trong một ngày mình bắn chim quá trời chim, không trúng con nào hết. Nhưng mà lãng phí rất nhiều. Đó là ông Lâm Thanh Quyền ông nói vậy. Ông nói rằng là ông hơi bi quan một chút, nhưng mà ông thấy cho chúng ta thấy rõ rằng nếu mà chúng ta biết sử dụng thời gian một cách quý báu đó thì chúng ta không có dám lấy vàng mà bắn chim. Nhưng mà ở đây đó thì chúng ta nghĩa là, cho nên nhiều khi mình nói rằng là về đã mệt rồi mà không được nghỉ nữa, cằn nhằn cưỡi nhửi tự lộn đó. Còn nếu mà chưa có gia đình á thì nghĩa là hẹn hò nhậu nhẹt, điện thoại, cà phê đó, thì coi như là cái giờ mà nghỉ ngơi đó thì mình lại lãng phí. Rồi giờ ngủ thì ngủ thì không ngủ mà nằm nghĩa là chiêm bao, nằm ác mộng, rồi nghĩa là cái bằng nói vô nằm giường nằm ngủ mà nằm cứ suy nghĩ quá khứ, rồi tính cho tương lai, rồi nghĩa là lo lắng cho hiện tại. Cho nên 8 giờ ngủ nghỉ cũng không ngủ nghỉ. Rồi còn 8 giờ mà đi làm á thì cứ mỗi giờ nghĩa là đúng giờ cái lên xe chạy tới sở sở, làm thành một con người mà không phải là mình. Tức là làm một con người cho kẻ khác mà chính mình không phải là như vậy. Nhưng mà mình phải mặc chiếc áo kẻ khác để mình làm ở sở. Cho nên như vậy là cộng lại 24 giờ. Thì khi mà nhà dân nghĩa là Lâm Thanh Quyền á, ổng nói vậy đó, thì ổng cho chúng ta có một cái kết luận như thế này. 8 giờ đó, ổng gọi là 8 giờ làm việc mệt để đuổi theo dục vọng, rồi 8 giờ nghỉ ngơi để thỏa mãn dục vọng, và cuối cùng là 8 giờ gọi là ngủ mê, ngủ nghỉ á, thì ổng gọi là ngủ mê mờ trong dục vọng, là lãng phí gần như nửa cuộc đời của người ta. Tức là 8 giờ làm việc á là đuổi theo dục vọng, bởi vì làm để kiếm chút tiền, làm để sống, làm để mua nhà, làm để cho thỏa mãn cuộc sống, cũng gọi là 8 giờ đuổi theo dục vọng. Rồi nếu mà 8 giờ nghỉ ngơi cũng gọi là 8 giờ đó gọi là thỏa mãn dục vọng. Nghỉ ngơi tức là ăn uống cà phê, hoặc đi nhậu, hoặc là đi shop mua quần, mua áo đồ, gọi là thỏa mãn dục vọng. Rồi cái cuối cùng gọi là 8 giờ cuối cùng là gì? 8 giờ ngủ á gọi là mê mờ trong dục vọng, nên có nhiều người ngủ như chết, lựu đạn nổ còn không nghe nữa. À, như vậy gọi là mê mờ trong dục vọng. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng cái pháp thiền thứ nhất á mà Đức Phật dạy chúng ta đó là cái phương pháp gọi là tĩnh tâm. Cho nên gọi là nếu muốn rời khỏi cảnh giới khổ đau thì đầu tiên người ta phải ly dục. Các vị phải nhớ vậy. Cho nên mình khỏi có hỏi nghĩa là thiền, khỏi định, khỏi là cái pháp tu ngồi nhắm mắt mở mắt gì cả. Đó. Mà cái quan trọng nhất á là cái người Phật tử muốn bước vào con đường thiền học á là phải tập làm sao mà ly được năm cái, tức là những cái ham muốn. Khi nào mà những cái ham muốn này nó được chìm đi, hay gọi là nó lặn đi đó, thì lúc đó tâm chúng ta mới an ổn và mới khởi sinh được trí tuệ. Nếu mà năm cái này mà nó không lặn đi rồi đó thì chúng ta không có vào định được, các vị biết không? Cho nên ở đây đó chúng ta sẽ đi lại cái trình tự để muốn học được một cách nhận thức đích thực về thiền. Thì ngày xưa cũng vậy, mà như ngày nay cũng vậy. Thì các vị biết rằng khi mà những cái vị mà học thiền á thì đầu tiên á người ta dạy mình á là khi các Phật tử ngồi thiền hay là muốn học thiền á thì cái đầu tiên đừng có hỏi rằng là tôi chứng cái gì cả. Hỏi ngồi thiền vậy là tôi ngồi làm sao để chứng được sơ thiền, chứng được nhị thiền, tức là tam thiền. Tức là lúc nào mà trong cái tư duy của chúng ta, trong cái ý nghĩ của chúng ta còn ham muốn một thành tựu, một chứng đắc á, là chúng ta đã rơi vào vô minh, đã rơi vào dục vọng, và chúng ta phải đuổi theo những cái đó. Cho nên ngay cả sơ thiền không vào được thì làm sao mà đạt được nhị thiền và tam thiền. Cho nên có nhiều người nghĩa là ngồi nghĩa là thầy chỉ còn sao mà ngồi mà nghĩa là chừng tuần lễ mà có thể nghĩa là đi lên cõi trời này kia, hoặc là ngồi một chút mà thấy nghĩa là mơ mơ màng màng. Tất cả những cảnh giới mà gọi là mình mong muốn và thấy được trong thiền đó thì đều rơi vào của dục vọng hết, hay còn gọi là của vọng tưởng. Cho nên cái phần thứ hai là thiền định thì xin các Phật tử được lưu ý rằng những người Phật tử muốn học thiền của đạo Phật á, thì đầu tiên phải là buông xả và không truy đuổi năm cái tài sắc danh thực thì, tức là nghĩa là tài tức là tiền tài, sắc tức là sắc đẹp, tức là hình sắc, rồi danh tức là danh lợi, thực tức là ăn uống, và thì tức là ngủ. Tức là năm cái đó mà mình đừng truy đuổi, mình đừng mê muội nó, thì đó là bước căn bản đầu tiên để mình đạt được sơ thiền, gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Đó là phần thứ nhất. Và cái phần thứ hai mà các vị thấy rằng khi mà chúng ta ngồi thiền á, thì chúng ta bước thứ hai mà chúng ta muốn ngồi thiền được á, thì sau khi rời được những cái ham muốn rồi, chúng ta mới bắt đầu trở lại bên trong của chúng ta đó. Cho nên cái phần thứ hai của ngồi thiền á, là cái người Phật tử có thể nói là thấy được những cái gì nó nghĩa là hoạt dụng trong con người của mình. Cho nên ngồi thiền không phải là muốn đắc cái này, muốn đạt cái kia, mà ngồi thiền để nghĩa là nhận thức được cái tâm của mình nó hoạt dụng thế nào, lúc nào nó khởi lên tham, lúc nào nó khởi lên sân, và tham như thế nào, sân như thế nào, thấy một cách rõ ràng như vậy. Cho nên có nhiều Phật tử như thầy nói, cái phần thứ nhất các vị nhớ không, là khi mình ngồi thiền á, gọi là định sanh hỷ lạc á, mình sung sướng quá, mình thấy ngồi thiền là an ổn, cho nên nhiều Phật tử chỉ cầu nghĩa là ngồi để được định thôi. Nhưng mà thật ra cái mục đích của ngồi thiền không phải là ngồi để là định. Nếu mà các Phật tử ngồi xong rồi định giống như cục đá vậy đó, là nó hay lắm, nó có thành tựu đó, nhưng mà chỉ bước thứ nhất thôi. Tại vì nghĩa là sau khi mình rời khỏi định á, thì mình trở lại cái trạng thái như cũ. Người ta gọi là giống như một cái cục đá vậy, mình lấy cục đá mình đè có hố rác, hay mình lấy cục đá mình đè những cái cây, thì lúc mình đè thì cây không lên được, hố rác không có bay mùi được. Nhưng mà khi nào mình vừa dời cục đá thì hố rác nó bay lên mùi, cây nó sống trở lại. Cho nên nếu mà mục đích ngồi thiền chỉ để được an định thôi đó, thì đó chỉ là cái bước sơ khởi mà không có kết quả gì cả. Và sau khi ngồi để an định rồi đó, thì lúc đó mình mới dùng cái pháp thứ ba gọi là quán tâm của mình. Mà khi mà mình quán tâm là không phải để tâm lang thang, coi như ngồi nữa là để cho nó đi chỗ này chỗ kia. Bởi vì khi mà tâm mà nó lang thang đi trong con người của mình á, thì mình sẽ rơi vào trong những cái ảo tưởng. Mà quán tâm ở đây có nghĩa là mình phải dùng được sự an định của tâm trong lúc mình ngồi thiền, rồi lấy cái an định đó mới phân tích rõ từng cảm giác, từng tế bào và từng tư duy mà của tâm khởi lên. Đây là cái trạng thái tế nhị rất là khó, mà các vị phải học cái thiền gọi là cái bằng Vipassana, ta gọi là minh sát tuệ đó, thì chúng ta mới đi sâu hơn. Ở đây thầy chỉ giới thiệu cái phần đó để cho các Phật tử sau này khi mình muốn học thiền á, thì các Phật tử nghĩa là sẽ khỏi phải bị cái vấn đề mà người ta giống như là gạt gẫm mình, mà mình phải hiểu được rằng là cái bước thứ hai mình sẽ thấy như vậy. Cho nên á, kể cả những cái gì phiền não chung quanh mình đều là những cái trạng thái để mình học thiền cả. Cho nên có một vị thiền sư khi mà đi qua Pháp, ổng mở một cái thiền đường rất lớn, và trong thiền đường ổng là có nghĩa là hàng trăm người tu hành. Nhưng mà trong 100 người tu hành nó có một cái người đó là cái bằng ông này ổng quậy hết cỡ đi, coi như ổng không có chịu tu hành gì cả, mà coi như là ổng làm cho người ta phiền não, cả hội chúng phiền não. Thì bây giờ cả hội chúng này mới tới thưa với ông thầy rằng, thưa thầy nghĩa là trong chúng mình có cái ông đó ổng quậy quá, cho nên bây giờ xin thầy làm ơn nghĩa là cho ổng ra, loại ổng ra để cho các Phật tử dễ dàng tu hành, cho các đệ tử chúng con dễ dàng tu hành. Ông thầy này ổng không loại. Chẳng những ổng không loại mà các vị biết nữa là ổng vẫn tiếp tục để cho cái người đó tu hành. Ở trong cái hội chúng là phải đóng tiền, nhưng mà người đó vẫn tiếp tục tu hành. Cho đến ngày mà cái ông thầy đó, tức là ông thiền sư, ổng hướng dẫn là ổng nhập niết bàn, mình gọi là ổng chết đi đó. Thì người ta lục trong giấy tờ của ổng, trong hồ sơ, trong những gì ổng để lại, thì mới biết rằng chính cái ông thiền sư này ổng trả tiền ăn ở cho cái ông quậy này ở lại trong cái hội chúng đó, với một mục đích duy nhất thôi. Thì các vị biết ổng nói cái gì không? Có nghĩa là trong hội chúng này cần phải có một cái người khuấy động tâm thức của các đệ tử như vậy, cho nên ổng phải trả tiền cho ông này ở lại. Đây là một cái điều mà các Phật tử sẽ không có ngờ đến, nhưng mà nó rất là quan trọng trong cái lối hành thiền. Nghĩa là khi mà chúng ta hành thiền á, chúng ta ngồi, chúng ta lắng tâm á, thì các vị biết rằng mình chỉ mong muốn là cái tâm mình nó lắng, nó yên ổn. Nhưng ở đây á, khi cái bước thứ hai của thiền định á, là người ta phải cần biết rằng có cái gì khuấy động lên để mình nhận thức được rằng tâm mình hiện tại lúc này đang thế nào. Cho nên trong một cái hội chúng như vậy đó, là người ta cần phải có một cái người khuấy động lên để biết rằng mình có sân hay không, mình có si hay không, và mình có ghét người đó hay không, và ghét như thế nào, và mình nhận thấy được. Cũng giống như một cái ly nước chanh vậy đó. Nếu mà có một người đó mà quậy lên, quậy hoài mà các vị thấy rằng là cái bằng trần cấu nổ lên hoài, mà lúc nào mà mình thấy mà trần cấu nổ lên hoài là mình biết lúc đó tâm mình cũng giống như trần cấu vậy. Mình còn giận, mình còn bực, mình còn bội, mình còn nghĩa là biểu môi, mình còn chê, mình còn liếc này kia rồi, thì tâm mình nó sẽ làm mình khổ não vậy. Ít ra phải có người quậy để mình thấy tâm mình là thế nào. Lúc nào mà người ta quậy cho đã đời mà trong tâm mình nó không còn những cái đó, giống như các vị lấy một cái ly nước trắng mà các vị ngồi quậy từ sáng tới chiều thì cái ly nước nó có nổi cáo không? Dĩ nhiên là hoàn toàn không có nổi cáo. Tại vì sao vậy? Tại vì thật sự trong ly nước á, nó là ly nước trong, nó không có cáo. Cho nên nếu trong hội chúng này có một người nào họ quậy nghĩa là mình gọi là quậy đục nước đi nữa, nhưng mà trong tâm các Phật tử mà tu với một cái trình độ là không tham, không sân, không si, không giận gì nữa đó, thì lúc đó người đó họ cũng giống như là không có trong hội chúng này. Đó là một cái kỹ thuật thứ hai của thiền. Mà kỹ thuật này nó có quan trọng một điều đó là các Phật tử thấy rằng trong cái phần thiền hữu tri thức đó, chúng ta có người giúp đỡ chúng ta, nhưng mà có những người phá hoại chúng ta. Nhưng mà họ càng phá hoại đó thì trong tâm mình mới có thể thấy được rằng hiện tại tâm mình đang như thế nào. Cho nên sau khi các Phật tử ngồi lắng yên của cái phần thứ hai đó, ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc rồi đó, thì các Phật tử phải bước vào phần thứ ba nữa là cái phần xả niệm thanh tịnh. Làm thế nào mà kể cả cái phần ham, cái phần muốn, phần này kia đều xả niệm thanh tịnh, tức là buông bỏ hết. Tức là không có còn là truy cứu cái việc đó nữa. Nói một cách khác, các thiền sư là nói rằng có thì có tự mãi may, mà không thì cả thế gian này cũng không. Nếu mà các Phật tử chấp có một chút cũng chấp có, một chút xíu bằng mảy may cũng chấp có, nhưng mà khi mà mình hoàn toàn lắng động rồi đó, tâm của mình nó giống như một ly nước trong rồi đó, thì không thì cả thế gian này cũng không, cả thế gian này cũng không có gì cả. Đó, thì ở đây đó chúng ta thấy là chúng ta bước vào cái bước thiền thứ ba, nó sẽ cao hơn có một chỗ mà cái từ định nghĩa gọi là xả niệm để đạt được cái sự thanh tịnh địa. Tức là cái mà mình dụng công để mình xả cái, nghĩa là giữa cái thích thú của ham muốn của thiền định của mình phải buông bỏ luôn. Nhưng mà làm thế nào để mà đạt được cái điều đó? Thì các vị thấy rằng là nếu mà chúng ta muốn đạt được cái điều đó thì cái người Phật tử phải có dụng công. Nghĩa là hằng ngày mình phải có một cái thời gian nữa là để soi lại, tức là đừng có lãng phí thời gian cho 8 giờ nữa là đi làm lấy tiền, đừng có lãng phí thời gian quá 8 giờ nữa là để ngủ nghỉ, hay là 8 giờ nghỉ ngơi mà gọi là 8 giờ cãi lộn đó. Thì bây giờ nữa là mình phải ít ra mình dành được những giờ để mà mình soi cái tâm mình hiện tại nó như thế nào. Dĩ nhiên ở đây chúng ta thấy một điều là không phải người ta kêu mình trốn, tức là ta không kêu mình phải trốn chạy thế gian này, mà phải có đối diện với thế gian để mình biết được tâm mình thế nào. Nên ít ra cũng phải có một cái bài xả mà lạng quạng, bà tạt nước lên mặt mình để mình biết mình lúc đó mình ra làm sao, giống như ông Socrates vậy. Hay là ít ra mình biết rằng là ông xã, mà có một ông xã nào đó mà ổng nghĩa là có những cái hành vi nghĩa là mình gọi là thô lỗ, thì ít ra mình cũng nhận diện được con người của mình đối với người thô lỗ như thế nào. Đó là một cái phương, cái thiền mà ta gọi là cái bằng thực tế của Nhật Bản, mà cái người ứng dụng đó gọi là cái bằng băng ki, là một ông thiền sư rất là nổi tiếng. Rất là nổi tiếng. Ở Nhật Bản có ba vị thiền sư, tức là Bạch Ẩn, Đạo Nguyên và Băng Ki. Thì Băng Ki á là có ra một cái chủ thuyết thiền ta gọi là cái bằng đó là tâm bất sinh. Nghĩa là các Phật tử tu hành gì không biết, nhưng mà nhận được cái tâm bất sinh con người của mình. Đã gọi là bất sinh thì bất diệt. Cho nên người nào thấy được cái tâm bất sinh là ngay trong đời này đã gọi là Phật rồi. Không còn gì phải sợ hãi nữa. Không còn có lý do gì đọa lạc nữa. Mà đó là một thiền sư cách đây khoảng 350 năm về trước Nhật Bản. Và cái quan điểm của ổng cũng giống như những cái mà chúng ta vừa trình bày đó, nghĩa là chúng ta phải đối diện được với gia đình, với thực tại, với xã hội để thấy được tâm của mình hiện tại lúc thế nào. Và đó là cái phương pháp thứ hai, người ta là quán tâm. Hay mình gọi là trong chỉ quán á, thì ít ra nghĩa là khi mình dùng cái tâm mình tu hành, tu thiền, mình dừng được tâm, gọi là chỉ là dừng lại. Và sau khi dừng lại để là quán, chứ không phải là dừng lại rồi cứ ngồi nghĩa là cứ thoải mái. Nó mỗi ngày nghĩa là mình ngồi nó mơ mơ màng màng như vậy đó, gọi là đã vào được thiền định. Cho nên định là một vấn đề rất là quan trọng, rất tốt. Nhưng mà định để làm gì? Định để cho an ổn, để mà quán sáng được những cái vấn đề sinh hoạt của tâm và thân của mình. Phần thứ hai chúng ta sẽ nói về quán thân. Bây giờ chúng ta chỉ nói về cái phần ý chính trong cái phần tứ thiền, tức là ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ly hỷ trú xả, và cuối cùng là xả niệm thanh tịnh. Tức là trong bốn cái đó chúng ta sẽ từng bước thực hành. Thì khi các Phật tử mà thực hành như vậy đó, thì các Phật tử mới thấy rằng là một thiền sư á, cái quan điểm của một thiền sư á là họ phải nghĩa là điều động được cái tâm của họ, tức là họ phải chủ trọng được cái tâm của họ. Và khi mà họ đạt được cái tâm đức chủ trọng cái tâm rồi đó, thì lúc đó họ mới chứng được cái cảnh giới của thiền. Cho nên có lần mà thầy có kể các vị nghe là có một thiền sư á, ngồi thiền rồi buổi sáng không đi định tâm đó. Thì khi mà ông thầy mới hỏi rằng tại sao mà hồi trước tu thiền thì không sao, bữa nay tu thiền mà sáng không định tâm. Nó thưa thầy con no rồi. Hỏi tại sao no? Nó mỗi lần con ngồi thiền là chư thiên cúng dường đồ ăn cho con cho nên no. Các vị có nghĩa là ngồi thiền mà chư thiên cúng dường đâu phải là cái người thường đâu. Nhưng mà ông thầy nghe xong ông nói bậy bạ, chuyện đó là phải bỏ liền. Thì đệ tử mới hỏi rằng tại sao lại phải bỏ. Thì thầy trả lời rằng con ngồi thiền mà để chư thiên thấy được tâm của con tức là con đã động rồi. Cho nên chư thiên mà họ thấy được tâm của mình là vì mình khởi tâm nên họ mới thấy. Mà thiền là tịnh, thiền là xả, là ly, mà con còn khởi tâm để chư thiên cúng dường cho con thì ngay lúc đó con đã sai rồi. Cho nên ông thiền sư đó ngày hôm sau ông ngồi thiền là chư thiên bưng đoạn xuống cúng dường không thấy đâu hết. Nghĩa là ông ngồi tại chỗ đó mà chư thiên không thấy. Là vì sao vậy? Là vì chư thiên là cúng đề hồ, tức là cúng đồ ăn của trời. Và sáng hôm sau 6 giờ sáng, 7 giờ sáng ông bưng bát đi lãnh điểm tâm như thường. Các vị thấy cái quan trọng của thiền là nó như vậy. Quan trọng của thiền không có nghĩa là mình ngồi được, mình ở trong một cảnh giới, nghĩa là mơ mơ màng màng hoặc nghe người nào nói chuyện với mình nghe mình khoái chí. Nói rằng là tôi ngồi thiền chút, tôi nghe người ta nói nghe gieo gieo gieo. Có nhiều người nói ngồi mới có mấy ngày thấy Phật, thấy hào quang sáng ngời, cảm thấy sung sướng. Tất cả cái đó đều gọi là gì? Lạc vào thức cả, lạc vào ma đạo cả. Tại vì sao vậy? Bởi vì trong thiền là nó chỉ còn cái quan trọng nhất là thấy tâm của mình, mà tâm bất sinh bất diệt nó ở ngay trong con người của mình, nó không có một ngoại cảnh nữa. Mà nếu chúng ta vì một mục đích nào đó, vì một mong cầu nào đó thì nó tạo thành ảo tưởng. Cho nên lúc đó các vị thấy hết. Cho nên nếu mà người nào mà ngồi nhắm mắt á, mà người nào mà mong muốn thấy Phật Quan Âm á, thì sớm muộn các vị cũng thấy Quan Âm. Quan Âm rất là đẹp, rất là cái là uy nghi, rất là hào quang sáng lạ. Nhưng mà đó không phải là Quan Âm. Đó không phải là Quan Âm. Cho nên các vị cứ nhớ trong thiền ngữ nó có một câu công án á, nghĩa là phùng Phật sát Phật, phùng tổ sát tổ, phùng phụ mẫu sát phụ mẫu. Có nghĩa là nếu mà trong lúc ngồi thiền á, mà cái hình ảnh của mình á, mà mình thấy được Phật là giết Phật gặp Phật tổ, giết tổ gặp phụ mẫu, giết phụ mẫu. Cái chữ thiền ngữ á, giết ở đây không phải là mình lấy dao mình đâm mình giết, nhưng mà giết ở đây có nghĩa là mình phải giết ngay cái vọng tưởng đó. Giết ngay cái vọng tưởng là ngồi thiền mà muốn thấy Phật ở trong đầu của mình, ngồi thiền mà muốn thấy tổ trong đầu của mình, mà ngồi thiền mà muốn thấy cha mẹ của mình trong đầu. Tất cả cái đó khởi lên đều vọng cả. Cho nên kể cả chư thiên cúng dường cũng phải nghĩa là giả từ chư thiên để mà ăn lại gì? Ăn tô cháo trắng thôi. Đó. Ăn một tô cháo trắng mà ngồi thiền mà chư thiên thấy không được thì người đã chứng được thiền. Mà nếu mà ngồi mà các vị mà ngồi mà để được chư thiên cúng dường đó, thì ngày lúc đó các vị lạc. Đó là cái phần thứ hai về ý thức thiền mà chúng ta nhận thức được. Thì ở đây đó, ở đây thì các vị thấy rằng là cái phần mà phần hiểu về thiền á, thì chúng ta đã đi cái bước thứ hai, thứ ba và cái bước thứ tư á, gọi là tứ thiền á, gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Thì đến một cái lúc nào đó khi mà giữa cái ly hỷ trú xả, nghĩa là từ bỏ các cái hỷ lạc của cái mà cảm nhận của thế giới này, rồi bỏ luôn cảm nhận của thế giới này, mình gọi là cái mà ông Lâm Thanh Quyền nói gọi là những cái quan phí với thời gian, nghĩa là lấy vàng bắn chim á, bây giờ mình bỏ hết rồi đó, mình phải trú xả. Rồi từ cái chỗ nghĩa là bước cuối cùng của cái thiền thứ tư á, là nghĩa là xả niệm thanh tịnh địa, có nghĩa là tất cả thế gian này nghĩa là hoàn toàn buông bỏ hết để đạt được cái sự thanh tịnh. Thì ở đây đó chúng ta sẽ khó khăn hơn, bởi vì thầy nói rằng vào cái thiền thứ tư, tức là gọi là chứng tứ thiền ngày xưa, khi người ta chứng tứ thiền ta bước một bước nữa qua là hắn hoặc rơi vào cảnh nghĩa là cái bằng ngũ tịnh cư thiên, tức là cảnh trời thứ năm. Thầy không có đi tới được mấy cảnh đó, thành ra không có nói được. Và cũng phải nói rằng không có dám nói về những cảnh giới đó, chỉ nói về những cái phần nào kiến thức mà mình có thể nghĩa là có thể học được thôi. Cho nên ở đây đó thì chúng ta thấy rằng là khi cái người thầy mà trả tiền cho kẻ gây rối ở lại trong hội chúng, cũng đồng nghĩa rằng là các Phật tử cần có những cái đối tượng của tâm thức để mình có thể quán xét đó, để mình có thể quán tâm mình là lúc nào mình tham, lúc nào mình sân, lúc nào mình bực bội, lúc nào mình ganh đó. Cho nên thấy nghĩa là nhiều khi mà Phật tử thấy con người của mình nó kỳ cục lắm, hay thấy ai mặc đồ đẹp hơn mình cái mình thấy khó chịu, không biết tại sao. Thậm chí có nhiều người thấy người ta đầu tóc là làm cái đầu tóc đẹp cũng thấy mình khó chịu, hay là có một người nào đó được người ta khen ngợi mình cũng thấy mình bực bội, mình không biết tại sao vậy. Thì chỗ đó Đức Phật nói rằng giữa cái tham sân si và mạn nghi á, là những cái đối tượng của tâm thức của chúng ta. Các vị có thấy gì không? Cho nên thầy nói thiệt á, khi thầy làm cái chùa không vậy, các vị biết thầy thầy chọn cái chỗ này làm chùa, thầy cũng thích một chỗ. Là gì các vị không? Không, ít có ở gần đường hàng xóm này kia. Cho nên cái hàng xóm cũng vậy, nó nhiều khi nó làm cho mình phiền lắm, nó làm cho nghĩa là làm cho người ta khởi những cái tâm bất thiện lắm. Cho nên là nếu mà có nhiều người đó các vị biết không, ở gần một cái chùa hoặc ở gần một nơi nào mà thấy người ta đi đông mình cũng bực bội nữa, rồi nghĩa là thấy người ta đi xe tốt hơn mình á, mình cũng giận nữa, mà không biết giận cái chỗ nào. Cho nên bởi vì chỗ đó mà Đức Phật nói rằng nếu người muốn tu á là cái người phải nhận thấy được từng bước và từng cái chuyển hóa của tâm thức á, thì lúc đó chúng ta mới thấy được cái giá trị của học Phật. Bây giờ chúng ta bước qua bước thứ cái bài cái phần khác mà Đức Phật thí dụ. Sau khi cái người tỳ kheo đó đã dùng nữa là bốn thiền làm giường ghế đó, thì bây giờ Đức Phật thí dụ rằng nếu giống như vua đại thần có thợ hớt tóc lành nghề đó, thì cái người thợ hớt tóc đó nhắc vua phải tắm rửa đó, thì cái người con Phật á là phải dùng chánh niệm để là nhắc nhở mình giống như là người tắm rửa vậy. Qua một bước nữa, Đức Phật thí dụ rằng nếu mà có một vị tỳ kheo nào á lấy sự thành tựu hỷ làm thức ăn á, thì người đó có thể xả bỏ được các điều ác. Thì nếu mà vua chúa có thức ăn mỹ diệu ngon lành giống mình gọi là thực dục á mà để ăn uống á, thì vậy tỳ kheo phải lấy cái hỷ, tức là lấy cái quan hỷ, cái người tu hành phải lấy cái quan hỷ làm thức ăn để nuôi cái tâm của mình. Bây giờ chúng ta đang nói về tâm á, tức là về định á, thì làm sao mà để tâm các vị có thể mạnh, tâm các vị nó không bị yếu đuối và tâm các vị có thể vượt qua được các chướng ngại, thì thường thường người ta gọi là mình phải dùng hỷ để làm thức ăn. Mà nói một cách khác á, nếu nói một cách chính xác là nếu các vị muốn hỷ làm thức ăn thì các vị phải dùng pháp hỷ thực, có nghĩa là dùng pháp làm cái món ăn quan hỷ để nuôi cái tâm của mình. Cho nên lúc nào mà mình nghe mình gọi là pháp vị đó, mà mình nghe pháp học kinh mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình sung sướng á, thì chính cái chỗ đó cái tâm nó an lạc, nó làm cho mình cảm thấy nghĩa là hạnh phúc, và mình nói rằng làm như mình không thấy đói. Thì Đức Phật nói rằng nếu mà vua đại thần có thức uống như là nước trái xoài, nước chim ba, nước mía, nước nho, tất cả các nước gì ngon á, thì cái người tu hành á, tứ chúng của đệ tử ngài đó phải dùng cái pháp hỷ làm thức ăn. Bởi vì đây là trong cái bài tam thập dụ, cho nên Đức Phật thí dụ 30 điều như vậy. Thì các vị xin được lưu ý rằng nếu mà lúc nào mà chúng ta bị sống vào cái đời sống mà đòi hỏi ăn uống quá đó, tức là nào là phải đồ ăn ngon, nước uống cho ngon này kia đó, thì Đức Phật dạy rằng để đạt được sự an lạc mang tính vĩnh cửu thì cái người tu hành phải đạt được sự pháp vị, hay gọi là đạt được hỷ thực đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái phần này cũng tương đối quan trọng. Thì Đức Phật thí dụ rằng nếu vị vua và đại thần có những tràng hoa đẹp như tràng hoa xanh, hoa trắng, hoa chim bạc, hoa tu ma la hay là hoa bà sư để nghĩa là trang hoàng, hay là để giống như mình gọi là để đeo đó, thì cái người con Phật là tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di đó phải dùng ba định. Là các vị đáng phải ráng nhớ những cái điểm này, đây là những cái từ ngữ Phật giáo, tức là tỳ kheo ni phải dùng ba định, có nghĩa là không, vô tướng, vô nguyện. Trong ba cái không, vô tướng, vô nguyện, dùng ba cái này để làm tràng hoa để mà trang sức cho bản thân của mình trở thành vĩnh cửu. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái lý giải thế nào gọi là không, vô tướng và vô nguyện. Thì các vị biết rằng khi mà cái phần gọi là định, tức là chúng ta đi vào cái phần tâm, cho nên khi mà chúng ta đi vào phần tâm á, thì tất cả cái người tu hành á, phải thấy được cái hoạt dụng của tâm mình và cái hạnh phúc là Đức Phật ở trong tâm mình, giống như là Băng Ki nói rằng là mình phải thấy được cái tâm bất sinh hay là Như Lai Tạng của mình á. Thì ở đây đó giống như ngài Trần Nhân Tông, tức là một vị vua nổi tiếng để trở thành thiền sư Việt Nam á, nói trong cái bài gọi là Cư Trần Lạc Đạo, ở trong Trần Lạc Đạo, tức là ở thế gian này mà cảm thấy hạnh phúc với đạo. Thì bây giờ vị thiền sư có nói một câu thế này, tức là Trần Nhân Tông á, ông nói rằng tại sao mà mình phải bị khổ não, các vị biết không? Ngài Trần Nhân Tông mới giải thích trong bài thơ Cư Trần Lạc Đạo có bốn câu. Ngài nói rằng là nếu mà các Phật tử có thể thấy được tâm của mình thì gọi là Bụt ở trong nhà chẳng phải tìm xa, tức là Phật ở trong tâm của mình, hay gọi là tâm bất sinh đó. Nhân khuấy bổn nên ta tìm Bụt đó. Bởi vì nghĩa là mình quên đi, mình quên cho nên mình cứ tìm Phật bên ngoài, mình tìm Phật tướng, tìm Phật tánh, tìm Phật đủ thứ, nhưng mà mình ở bên ngoài mình giống như mình đếm trâu vậy, đếm người ta 30 con trâu thì đếm người ta hết 30 con trâu của mình gỡ mình không đếm. Thì ở đây là ngài nói rằng là nhân khuấy bổn nên ta tìm Bụt, nhưng mà chỉnh mới hay, chính Bụt là ta. Tức là khi nào là mình thanh tịnh lại, lúc nào mình có thể nhận thức được cái tâm là điều động cả một cái quá trình hoạt động nữa là giác ngộ của mình á, thì lúc đó mình thấy Phật chính là mình. Đó là ngày Trần Nhân Tông nói. Ở đây tức là trong tất cả pháp tu Phật giáo đều quay vào tức là tự tìm lại tự tánh của mình. Chúng ta sẽ đi một bước để nghe cái đoạn mà Đức Phật nói về ba định này, thì thầy sẽ kể một cái câu chuyện mà minh họa cái việc đó để cho các Phật tử có thể dễ hiểu. Thì cái ba định này được khởi nguyên từ câu chuyện đó. Tức là kể là trong thời Đức Phật á, Đức Phật có một cái người em gái, hình như là em gái cô cậu ruột vậy đó, rất là đẹp. Thì người con gái đó sau khi lớn lên á, thì Đức Phật đã đi xuất gia và đã thành đạo, trở thành một cái vị đạo sư nổi tiếng. Thì cái công nương này đó, công nương rất là xinh đẹp này đó, mới cứ suy nghĩ, công nương đó tên là cái bằng Rupa Nanda. Rupa còn được dịch là sắc, tức là nghĩa là sắc Nanda đó, tức là một cái người rất là đẹp. Và cô ta là hoa hậu hay là hoa khôi của một cái thành ở cái Tỳ La Vệ đó. Khi mà cô ta lớn lên thì nghe rằng anh của mình, tức là Đức Phật Thích Ca đã đi xuất gia rồi, và có rất nhiều đồ chúng, nhiều người đi theo, nhiều người nghe giảng kinh lắm. Cho nên cô ta nghĩ rằng là tại sao mà mình không có đi theo để mà mình xuất gia, để mà mình cũng được có danh tiếng như ngài. Cho nên nghĩa là cuối cùng là cái nàng con gái này, tức là nàng hoa hậu này, quyết tâm xuất gia. Nhưng mà cô ta xuất gia không phải vì nghĩa là giác ngộ giáo pháp, nhưng mà cô ta xuất gia vì cái gọi là vì cái sự quan hệ của gia đình, và xuất gia đó là vì lý do là vì danh tiếng của Đức Phật. Thì các vị thấy rằng trong cái thế giới mà giác ngộ và đến với chùa, thì chúng ta thấy rằng ngay trong con người của chúng ta và các Phật tử, người ta chia được làm nghĩa là chia làm bốn hạng. Tức là trong các Phật tử thì Đức Phật chia làm bốn hạng. Có người nghĩa là đến chùa, hay là có người tìm đến Đức Phật khi ngài còn tại thế là vì sắc tướng của ngài. Bởi vì Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cho nên nghĩa là thấy Đức Phật xong rồi là có nhiều người nghĩa là muốn đi tu theo ngài, tại vì con người của ngài nó tỏa ra một cái nhân cách giáo dục rất là cao. Đó là cái phần thứ nhất, nghĩa là vì sắc mà tìm Đức Phật. Rồi cái hạng chúng sanh thứ hai là vì nghĩa là âm thinh mà tìm Đức Phật. Bởi vì cái âm thinh của Đức Phật người ta gọi là phạm ngữ, hay là âm thanh của Đức Phật nói giảng kinh là vi diệu như chim ca lăng tần già. Cho nên nhiều người nghe mà cảm thấy giác ngộ mà thích để mà đi tu theo ngài. Và cái hạng thứ ba nữa đó, đến với Đức Phật á, gọi là vì thấy Đức Phật nữa là sống một đời sống rất là đơn giản, sống một đời sống rất là gọi là bình dân khổ hạnh, từ một ông vua mà trở thành một người bình dân đi chân không, ở trong rừng đi xin ăn. Cho nên cảm phục với đức tánh quá, cho nên đi theo Đức Phật. Và còn một cái hạng người thứ tư nữa là cái người nghĩa là nghe Tát Học Kinh, tức là giác ngộ được cái lời dạy, nghe Đức Phật nói những bài pháp mà cảm thấy giác ngộ mà đi theo ngài. Cho nên gọi là cái hạng thứ tư, gọi là vì pháp mà đến. Thì ngay khi Đức Phật còn tại thế đã có như vậy, thì trong đời này thì các Phật tử thấy rằng nhiều khi mình cũng không có thể phiền, hay là mình không có thể trách được tất cả các Phật tử chúng ta. Cho nên có người đến, nhiều người đi đến chùa lắm, nhiều người đến chùa một cách rất là ngộ nghĩnh, rất là tự nhiên. Cũng như có nhiều người đó hồi đó giờ không biết chùa, nhưng mà có lần nọ nghe ông thầy tụng kinh, trời tôi nghe hay như cải lương vậy, cái đi chùa. Ông thầy tụng kinh mà nghe như hát cải lương vậy, cái đi chùa. Đó cũng là một lý do. Đó. Rồi có nhiều người nói trời tới chùa thấy như là nhìn thấy trang nghiêm, nhất là những cái chùa của Tàu, của Đài Loan, các vị thấy nhiều vị Phật trang nghiêm, hình Phật ngồi thấy xong là thấy tự nhiên mình thấy mình thanh tịnh. Đó. Chưa kể là có nhiều người đi chùa là thấy ông thầy cũng dễ thương nữa. Phải không? Đó cũng có nữa chứ không phải là không. Dĩ nhiên thầy là coi như thầy bây giờ như miên, các vị thấy không? Không có gì để dễ thương, nhưng mà có nhiều ông thầy dễ thương lắm. Nhưng mà cũng vì vậy mà người ta đi chùa. Không phải là không có. Bởi vì thời Đức Phật đã có rồi. Cho nên Đức Phật nói rằng thời Đức Phật cũng vậy. Có nhiều người thấy, có nhiều người đi chùa đòi hỏi rằng ông thầy phải khổ hạnh. Ông thầy phải trời ơi lết hết. Ông thầy phải mặc áo rách, phải lượm với chân không. Ông thầy nó vậy mới tu chứ. Tu là phải khổ vậy ông mới tu chứ. Có nhiều người vì vậy mà họ đến chùa. Rồi có người là nghe pháp, tức là tôi đi chùa là có pháp tôi mới đi, tức là có nghe được giảng, nghe mình thích thú gì này chuyện kia mình mới đi. Như vậy là trong bốn hạng chúng sanh trong đời này và đời quá khứ đã từng có như vậy. Thì các vị biết cái người em của Đức Phật cũng vậy, đi theo Đức Phật là vì nghe danh tiếng của Đức Phật, nghe Đức Phật là đẹp, nghe Đức Phật là thuyết pháp hay, nghe Đức Phật là mọi người kính mộ, mà nghe Đức Phật là có khổ hạnh nữa. Nhưng mà chỉ có một điều cô ta bất mãn Đức Phật, tức là đi tu để trở thành tỳ kheo ni, nhưng mà vẫn bất mãn Đức Phật. Bởi vì Đức Phật là anh mình, cho nên vẫn bất mãn. Bất mãn một chỗ là nói rằng cô này là cổ rất là đẹp, cổ là hoa hậu, gọi là hoa khôi đó, chứ chưa phải là hoa hôi. Cho nên vì còn là hoa khôi cho nên cổ cứ nghĩ rằng thân mình cổ đẹp, cổ rất là ái, tức là yêu cái tự ngã của cổ. Cho nên mỗi ngày cổ cứ chăm sóc, làm ni cô cũng chăm sóc nữa. Cho nên cổ nghĩ rằng không có lý do gì cổ gặp Đức Phật, gặp Đức Phật thì nghĩa là sợ mất cỡ. Rồi cuối cùng người ta nói hoài, cuối cùng cổ nói rằng thôi để bữa nào cổ đến để gặp Đức Phật một lần coi. Tại vì từ nhỏ tới lớn chưa có gặp Đức Phật, khi mà Đức Phật đã đi rời khỏi thành là cổ còn nhỏ. Cho nên bây giờ cổ nói rằng phải đến để nghe chính miệng Đức Phật nói pháp, để nhìn thấy chính 32 tướng Đức Phật người ta nói đẹp như thế nào. Và cuối cùng muốn nhìn thấy nghĩa là Đức Phật, nghĩa là cái sự thu hút Đức Phật ra sao. Cho nên cổ làm ni cô, cổ mới đi mới sao, cổ vừa trốn tránh mà cổ đi để tìm thế nào để nhìn Đức Phật. Thì các vị biết trong chuyện kể rằng khi cổ đến gần á thì Đức Phật từ xa ngài đã, Đức Phật là có tha tâm thông, cho nên từ xa ngài đã biết được cái cô này, tức là cô em của mình, mà biết được cái ni cô này vẫn chưa buông bỏ được cái phần ái liếng của thân xác mình, tức là của nữ giới, của phụ nữ. Thành ra vì vậy đó Đức Phật ngài sẽ nghĩ rằng chỉ có dùng sắc để mà nghĩa là quá độ cổ, cho nên ngài cũng không nói gì hết. Khi mà cổ đến gần á thì Đức Phật á, ngài ngồi thuyết pháp vậy, ngồi yên tĩnh vậy đó, nhưng mà ngài thị hiện á là bên cạnh ngài đó có một cái người phụ nữ có 16 tuổi thôi, tức là 10 con gái có 16 tuổi, nghĩa là đẹp tuyệt trần, đẹp như là tiên giáng trần vậy đó. Thì bây giờ cô này cổ đi tới, cô nói rằng là nghe nói Phật thường thường nói nghĩa là sắc là cái bằng bất tịnh, nghĩa là tất cả mọi thứ đều không thật hết trơn, tại sao nghĩa là bây giờ nghĩa là bên cạnh Đức Phật lại có một cái người đẹp vậy? Thì Đức Phật ngồi thuyết pháp mà có một cái người con gái đứng quạt hầu mà chỉ có một mình cổ thấy thôi. À, có một cái mình ni cô này thấy thôi. Cho nên cái lần bắt đầu khi mà cổ vô cổ ngồi cổ nhìn lên Đức Phật là có thấy tướng Đức Phật nó 32 tướng tốt nó trang nghiêm rồi, bên cạnh có một người con gái nữa là đẹp lộng lẫy như tiên. Thì bây giờ cổ dòm lại cổ thấy rằng mình chẳng ra gì đâu. Thứ nhất làm tỳ kheo ni cái đầu tọc lóc rồi. Đó. Cái thứ hai nữa là cái da của người ta nó quá đẹp, dòm lại cái da mình nó phàm phu quá. Bởi vì cái da một con người được biến hóa bằng thần thông là giống như tiên vậy, còn mình là giống như cổ thí dụ trong kinh của thí dụ là cái người kia giống như con hạt bằng vàng, cổ giống như con quả đen vậy. Nên cũng cảm thấy xấu hổ quá, nhưng mà cổ thấy xấu hổ nhưng mà vẫn không bỏ được cái tâm đó là mê cái đẹp. Cho nên mới đầu thì nhìn Đức Phật nhưng một lát không nhìn Đức Phật nữa, thấy cái người con gái cứ muốn nhìn con gái, không giống như mình muốn nhìn hoa hậu vậy, cứ trăng trăng nhìn mình là nổi tiếng là hoa hậu của cái thành Ca Tỳ La Vệ, nhưng bây giờ nó là nhìn lại cái cô này là mình thành hoa hôi rồi chứ không phải là hoa khôi nữa. Cho nên cổ cứ nhìn trăng trăng vậy. Thì Đức Phật vẫn vừa thuyết pháp nhưng mà vẫn dùng một cái thần biến, cho nên nghĩa là ngài ngồi thuyết pháp từ một 5 phút, 10 phút tới nghĩa là nửa tiếng hồ sau, tức từ 16 tuổi á ngài chuyển hóa làm cái người gái đó, biến thành 20 tuổi, từ 20 tuổi biến thành 30 tuổi, 30 tuổi biến thành 40 tuổi. Bây giờ các Phật tử coi lại mình có ai 40 tuổi không? Nó nhăn từ từ không đó, nó nhăn từ từ rồi cái bắt đầu cái Đức Phật nghĩa là chớp một cái gần hết thời pháp Đức Phật chuyển qua nghĩa là cái bằng 65 tuổi, nghĩa là soi gương thấy xuống răng đó, bây giờ răng rụng tóc nhăn hết trơn. Cái bằng cái Nico này, tức là cái bằng nghĩa là Runapara này, nghĩa là theo dõi cái khuôn mặt của người phụ nữ, ủa sao mới thấy đẹp đó, từ từ sao nó biến dần biến dạng dần, cái biến thành một cái người già cóp thùng thiết vậy đó, tức là mặt mày nhăn nhó trơn rồi, cái nghĩa là bung cây gậy ra ngã quỵ xuống đó, xong rồi nghĩa là tiêu tiểu trên mình luôn, và ngay lúc đó người đã chết đi, nghĩa là thân thể nghĩa là sình lên, bắt đầu thúi lên. Thì khi vừa thấy cái cảnh đó là cái cô con gái này, tức là cái Nico này đắc được sơ thiền. Đắc được sơ thiền, cái mà nãy giờ chúng ta nói đó, hay gọi là sơ quả. Thì khi đắc được sơ quả, nghĩa là cổ đã nghĩa là ly sanh hỷ lạc địa, tức là những cái ham muốn về dục lạc, về hình thể con người, bây giờ cổ hoàn toàn lặng tanh rồi, thấy sợ quá. Cho nên bây giờ các vị thấy không, cái kỹ thuật điện ảnh bây giờ cũng vậy, mình thấy nó lâu lâu trong phim mà các vị thấy không, mới thấy cái mặt khuôn mặt người đẹp của nó biến dạng thành nghĩa là già, tức là tính từ nghĩa là 16 tuổi tới 30 tuổi, tới 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi rồi, cái bằng trở thành nghĩa là thay ma. Chỉ trong vòng là điện ảnh nó làm có rẹt một cái. Ngày xưa Đức Phật dùng thần thông, bây giờ nó dùng điện ảnh. Cho nên nhiều khi các vị thấy ghê lắm, nó làm mấy con giả nhân, nó thấy con khỉ nằm dậy rồi biến dạng, chuyển từ mặt con khỉ ra mặt người ta. Và hiện tại mình thấy lâu lâu trong TV có những con khỉ giống hệt người ta. Thì con khỉ là người ta là con khỉ. Có một thứ một à. Cho nên nó là chuyển qua, nhưng mà làm sao mà thấy được thực chất của cái quá trình biến hóa đó mới là một vấn đề khó khăn. Tức làm thế nào để mà nhận thức được đó mới là khó khăn. Cho nên khi mà cô này mà cổ nhận thức được vậy đó, thì Đức Phật thấy rằng nếu mà Đức Phật không có giúp cho cổ á, thì cổ chỉ dừng lại sơ thiền thôi. Cho nên Đức Phật mới nghĩa là dùng một cái bài kệ kết thúc cái kinh Pháp Cú, gọi là bài kệ 150 á, ngài mới nói rằng thành này làm bằng xương, tức là một cái thành làm bằng xương, là gọi là thân thể mình á, là gồm có 300 đốt xương mà kết lại, ngài nói vậy đó. Tức là thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu. Tức là các vị thấy không, con người của mình nó làm bằng xương, cái bộ xương cách trí mà bây giờ nó chiếu X quang á, quét tô lên, tức là nó điểm tô bằng ngòi bằng thịt và máu. Đó. Rồi nó được cột chặt lại, tức là nó cột lại bằng gì? Bởi nghĩa là gân. Đó, tức là nó cột lại bởi gân. Cho nên lúc nào mà mình bị liệt cái gân rồi, cái tay cái dày nè. Là nhiều Phật tử sáng ngủ dậy cái tay mình dở không lên là gân nó liệt rồi. Đó. Thì bây giờ ngài nói rằng bởi vì cái thành này đó được cột bằng là xương này đó, được quét tô bằng thịt và máu này đó, thì Đức Phật ngài nói một cái câu quan trọng nhất để đánh thức cái cô ni này đó. Thì ngài nói cái câu nghĩa là ở đây già già chết, mạng lừa đảo chắc chứa. Tức là trong con người này già và chết rồi mạng, tức là cái ngã mạng của mình đó, tức là thấy mình đẹp hơn người ta, thấy mình nữa là hơn người khác, thấy mình nữa là qua hậu, thấy mình nữa là người khác thua mình, rồi mỗi ngày cứ chăm sóc, cứ dòm chỗ này dòm chỗ kia, nghĩa là hở một chút gì là cảm thấy khổ đau gì cái thân xác tứ đại của mình đó. Thì ngài nói rằng nhưng mà cái thân xác mà mình khổ đau đó nó gồm chất chứa cả già và chết, cuối cùng mạng và lừa đảo chất chứa trong đó. Tức là con người của mình nó chất chứa là những cái giả dối thôi. Nếu bây giờ mà khi nào mà những cái sợi gân nó đứt ra đó thì tay chân mình liệt hết. Rồi lúc nào mà già mà nó đến á thì tự nhiên những cái da mình gọi là láng đẹp á nó teo lại hết. Đó. Rồi tất cả những cái xương mình nó rã rời ra thì con người trở lại cát bụi, trở về với cát bụi. Đó. Thì ngay khi Đức Phật nói bài kệ đó thì cái Nico gọi là tên là cái bằng Rupananda này đó, gọi là Sắc Nang Đà này đó, đắc được quả A La Hán, tức là vượt qua tứ thiền, cuối cùng chứng tới nữa là tứ định và đạt tứ không. Thì ngày nay đó chúng ta không có những cái cơ hội, mình gọi là mình không có những cái cơ hội gặp Phật. Thì khi mình không có cơ hội gặp Phật á, là những cái quá trình này đó, các vị thấy rằng Đức Phật đã giới thiệu rằng nếu một cái người tu hành đã vượt qua hay là đã dùng ba cái định này á, là đầu tiên là phải thấy được cái quá trình sinh diệt của không. Đó, quá trình sinh diệt của không, tức là con người đẹp mà giống như là Rupananda này đó, là phải thấy được cái quá trình sinh diệt của không, là mới thấy từ 16 tuổi nó chuyển qua 20 tuổi cho tới 30 tuổi, 40 tuổi rồi già và chết đó, là quá trình đó gọi là quá trình của không. Không đây tức là không phải không có một cái thân, nhưng mà không là không thực thể. Cái thân này nó chỉ là giả dối, nó là một cái bức thành được kết bởi những cái xương bằng những sợi gân và được quét tô bằng máu và thịt. Nhưng mà lúc nào nó biến đổi, nó không còn thực chất nữa đó, thì tất cả những cái đó nó hoại diệt đi. Cho nên lúc đó người đó thấy được cái đó là khi cái vị tỳ kheo ni này thấy cái bước đầu tiên gọi là thấy được không tướng của nó. Đó, cho nên chúng ta thấy là cái định thứ nhất là phải thấy được không. Cái thứ hai ngài nói rằng là mình phải thấy được là vô nguyện. Tức là sau khi thấy được cái thân mình vậy rồi thì không còn cái gì mà ham muốn nữa. Nhưng mà các vị biết đó là mình nói rằng những cái cách tu hành mà khi ta đi tới cao, tức là vô nguyện, tức là không có những cái nhu cầu, những cái ham muốn, những cái đòi hỏi nữa. Nhưng mà thật ra con người của mình á, ở thế gian mà hiện tại mà chúng ta làm chúng sanh là chúng ta hay bị lừa đảo bởi những chỗ đó. Giống như thầy nói ngày xưa vậy, lúc mà thầy còn ở Việt Nam, các vị biết không, mỗi lần thầy bệnh vậy đó, thầy bự con này bệnh vậy, cái vô trong bệnh viện á, đi không nổi nữa, nó nổi mà cái bằng y tá nó phải đỡ mình nữa, đẩy lên xe nó đẩy vậy đó. Mình cảm thấy mình mệt mỏi ghê lắm. Mỗi lần mình vô bệnh viện rồi mình thấy cuộc đời không còn gì ham muốn, thấy chán rồi, thấy người ta chết rồi, thấy treo tay treo chân, mình cảm thấy là cái bằng tâm hồn của mình nó nguội lạnh, giống như là bữa sau là mình có thể chứng đạo được. Nhưng mà rồi mạnh khù về cái nó quên hết trơn. Mạnh khù về cái nó quên hết trơn, rồi làm việc lại bình thường. Đó, cho nên khi nào mà các vị bị đẩy vào một cái hoàn cảnh đó, các vị thấy mình vô bệnh viện rồi, mình nghe cái mùi bệnh viện không là mình đã sợ rồi. Nhưng mà con người mình nó mới vừa sợ đó, bước ra khỏi bệnh viện rồi là đi ăn nó quên hết. Nó quên hết cái sợ hãi đó. Ở đây Đức Phật nói rằng là nếu mình tiếp tục theo dõi cái tâm của mình á, mỗi ngày mình đừng lãng phí cái thời gian 8 tiếng đồng hồ là vô ích, rồi lãng phí 8 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi đó, mà nếu các vị nghĩa là tập trung theo dõi cái hành trạng của tâm của mình nhiều đó, thì các vị mới thấy rằng cái giá trị của cái theo dõi đó. Thì ngài nói rằng khi mình đã chỗ quán không rồi, mình qua cái chỗ vô nguyện, tức là lẽ ra đó là mình có những cái ham muốn thái quá đi, những cái đòi hỏi thái quá đi, thì bây giờ nghĩa là mình đừng có những cái ham muốn đó nữa, giảm bớt đi thì mình sẽ có hạnh phúc. Giống như vừa rồi chúng ta thấy rằng trong cái bài mà lần trước thầy nói các vị, ngủ dậy mà thấy mình bình an là mừng rồi, thấy mình có hạnh phúc rồi. À, để tay trong túi mà rút ra cái bóp, thấy trong bóp mình có tiền là mình hạnh phúc hơn người khác rồi. Đó. Ngó qua ngó lại thấy cha mẹ vợ chồng còn ở bên cạnh mình, đó là hạnh phúc. Thì đó, những cái đó mà mình không thấy được, còn mình còn nguyện nữa, còn muốn nữa, nghĩa là muốn trúng số, muốn được cái nhà lớn hơn, nghĩa là muốn, nghĩa là mua những cái gì cao quý hơn, đó chẳng hạn vậy. Đó là bởi vì chúng ta còn ước nguyện, còn ham muốn nhiều quá sẽ làm chúng ta khổ đau hơn. Thì ở đây Đức Phật nói rằng sau khi vị tỳ kheo này thấy được cái thứ hai là vô nguyện rồi, tức là những cái mà cổ thấy rằng về cái thân cổ rồi, cái mà cổ ước mơ rằng cổ giữ được cái nét đẹp đó không còn nữa đó, thì Đức Phật đã đẩy thêm một tầng tiền thứ ba cho cổ, có nghĩa là đạt được cái chỗ gọi là vô tướng. Tức là những cái hình thức, những cái tướng trạng, kể cả thân tướng của Như Lai rồi cuối cùng cũng hoại diệt. Cho nên Ngài mới nói trong kinh Kim Cang mà các vị nhớ là, nghĩa là dược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu mà người nào lấy sắc mà tìm ta, lấy âm thinh mà tìm ta là người đó hành tà đạo, không có thấy được Như Lai. Bởi vì bản thân của Như Lai thì bản thân của Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cuối cùng làm gì? Cuối cùng thành một ông già khụ rồi, nhập niết bàn, người ta thiêu nó trở thành tro bụi. Cho nên nghĩa là cái tướng, cái mà chúng ta chấp thủ đó, cái mà lâu nay chúng ta tôn thờ đó, cái mà lâu nay chúng ta nghĩa là mình gọi là gì, là những cái nghĩa là hạnh phúc nhất mà mình tôn thờ trong cái tim của mình đó, cũng được hủy bỏ đi, gọi là vô tướng. Tức là tướng của nó, tất cả phàm sở hữu tướng là gì? Là giai thị hư vọng. Ở thế gian này cái gì mà có tướng á, là cái đó là hư vọng, là dởm mà thôi. À, thì khi nào mà các vị nghĩa là thường theo dõi chú mà đạt được ba cảnh giới đó, tức là không, vô nguyện, vô tướng, thì Đức Phật nói rằng nếu vị tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni hoặc là tứ chúng trụ được ba tướng này, định này đó, thì người đó thành tựu được cái đạo tràng, có được tràng qua, xả bỏ được điều ác và tu tập được điều thiện. Thì đó là cái phần thứ ba. Bây giờ Đức Phật nói về cái chỗ nhà ở. Nếu mà một nhà vua có nhà ở, có lầu quán, có tất cả các phòng ốc cao đẹp á, thì cái vị tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di á, dùng ba thất, nghĩa là thiên thất, phạm thất, thánh thất làm nhà cửa cũng giống như thế. Tức là cái vụ này Đức Phật nói rằng nếu khi các Phật tử mà tu tập để đạt được cái phần thanh tịnh của tâm, thì các vị mới thấy rằng là vào trong cái cảnh thiên thất, tức là giống như ở một cái nhà của cõi trời, tức là khi mình an ổn là ở đâu mình cũng như sướng như trời, tự nhiên mình cảm thấy mình hạnh phúc. Thì thầy có nói các vị cứ tin đi, nếu mà ngày nào các vị cảm thấy phiền não mệt mỏi rồi các vị dở cẩm nang thứ tư, các vị chạy xe ra Corona đó, ngồi nhìn ngồi biển xong á, rồi nữa là cái bằng nhìn mông lung nghe gió mát này kia, tự nhiên mình nói trời mình sướng như trời vậy đó, thì ngay lúc đó mình ở thiên thất, tức là cái nhà của trời, chứ không phải là che bằng cái gì cả. Cho nên cái hạnh phúc nó ở chỗ mà loại trừ được phiền não, tức là mình viết chữ phiền não ở trên bãi cát để cho sóng xóa hết đi rồi đó, thì các vị mới thấy rằng tất cả các phiền não đó chỉ là giả mà thôi. Thành ra lúc đó mình buông được hết thì mình đạt được thiên thất. Rồi tới cái thứ hai là phạm thất rồi thánh thất. Phạm thất đó là cái phạm hạnh của mình đó, tức là con đường tu hành mà có phạm hạnh của mình an trú trong cái phạm hạnh đó là mình an ổn được trong ngôi nhà của mình. Thì các vị thấy rằng ở thế gian này á, những cái mà chúng ta thấy ở nước Úc này mình gọi là quý giá nó cũng không thật. Cho nên các vị thấy trong vòng có một tuần lễ thôi mà các vị có coi trong TV là người ta cháy tới 40 mấy cái nhà. Mà có bữa thầy coi trong news tin tức á, là thấy có nhiều người Úc họ ngồi họ khóc, họ nói rằng họ để dành mấy mươi năm rồi bây giờ gone, không còn cái gì hết trơn. Mà nếu mà nó nói là cháy nhà người Úc à, chứ nếu cháy nhà người Việt thì còn thảm nữa. Bởi vì người Việt như ngôn giấu đồ trong đó, nó khổ vậy đó. Người Úc là đồ người ta còn bỏ trong ngân hàng á, mà ta chỉ để nhà không, mà ta đồ kỷ niệm thôi á. Còn người Việt mình là cái bằng trong tường, trong gạch dưới nệm đó, nó cháy hết rồi các vị mới thấy khổ sở không đó. Cho nên thế gian này đã không thật vậy đâu, nó vô tướng mà. Cho nên nghĩa là khi mà ta gọi là firestorm, tức là bão lửa rồi, các vị thấy không, trong ba cái lửa, ba cái nạn lớn nhất của con người mà không có ai chịu được á, tức là thủy tai, quả tai và cái bằng đao tai, tức là binh tai đó. Tức là trong những cái tai nạn này đó là không có một sức mạnh nào có thể chịu nổi đâu. Như lửa nó cháy là các vị thấy rằng kể cả xe cứu lửa nó cũng cháy nữa thì làm sao mà nhà nó còn được. Thì chính chỗ đó để chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta rơi vào hoàn cảnh đó, chúng ta thấy rằng tất cả đều buông tay hết, không có gì hết. Cho nên nếu người nào mà trú được trong cái phạm hạnh á, thì lúc đó mới biết rằng chỗ đó là chỗ an ổn của mình, đó là nhà của mình. Hay gọi là thánh thất. Thánh thất đó là người nào đạt được cảnh giới của thánh á, tức là cảnh giới tự tại trong thế giới này là chỗ nào cũng nhà mình hết. Cho nên nghĩa là đi đâu mà các vị treo để cái lều ở ngoài mà ở trong lều mà ngủ mà cảm thấy nghĩa là cái bằng hạnh phúc như thiên đường thì đó gọi là thánh thất không? Tức là đạt được cái trình độ của những người nhận thức tự tại trong thế gian này gọi là thánh thất. Đó. Thì Đức Phật nói rằng chúng ta sẽ dùng ba cái nhà này để làm cái chỗ an trú cho cái thế giới của chúng ta. Chứ đừng có bám trụ cái nhà này, bám trụ cái nhà kia, bám trụ của thế gian này. Thì bây giờ chúng ta sẽ tóm lại cái phần Bài kinh này nó còn một số nữa, nhưng mà chúng ta sẽ dời qua một lần nữa, tức là cái phạm trù thứ ba, tức là cái gọi là mình gọi là tam thập dụ, mà phần thứ ba chúng ta sẽ nói hết. Bây giờ trước khi mà tóm lại đó thì thầy sẽ nói cho các Phật tử nghe một vài cái ý liên hệ đến cái đời sống mà nhận thức qua cái lời dạy của Đức Phật dạy. Thì như vậy rằng chúng ta thấy rằng nếu á mà trong cái bớ hạnh chúng sanh ưa thích sắc tướng âm thinh khổ hạnh hay là nghe pháp á, thì ở đây chúng ta đều có hết. Và khi chúng ta đã đều có vậy thì các Phật tử thấy rằng chúng ta không có cái lý do gì để mà mình phiền trách người này người kia, tại sao người đó chấp chuyện này chấp chuyện kia. Cái phần quan trọng là mình có xả được cái phần nội tâm của mình đó là truy cứu việc đó và khổ đau việc đó hay không. Tức là nếu mà mình buông xả được á thì mình sẽ cảm thấy nghĩa là thoải mái. Bây giờ sẽ đọc một cái đoạn này, tức là một cái câu chuyện mà ở trên internet, xong rồi thầy có nhờ cái bằng anh Hùng Khoa dịch cho thầy. Thầy nói cho Phật tử nghe hai ý trước khi chúng ta chấm dứt. Tức là trong cái bài này đó nói lên một cái ý nghĩa là đời người rất là mong manh mong manh trong cái hơi thở thôi đó, trong cái hơi thở thôi. Thì trong cái chuyện đó, trong câu chuyện này kể một câu chuyện á, là có một người ngồi ở phi trường thấy hai cha con từ giã với nhau, tức là người cha già và đứa con gái. Thì khi mà máy bay sắp cất cánh thì đứa con gái tới, nghĩa là cái bằng hôn từ biệt người cha và chúc người cha mình, nói với người cha rằng nghĩa là tất cả những cái gì mà tình thân yêu của cha dành cho con nghĩa là rất là vô vàn nhưng mà đầy đủ rồi, cho nên nghĩa là chúc cho cha được nghĩa là hạnh phúc, chúc cho cha được đầy đủ rồi tạm biệt, tức là say goodbye. Thì người cha cũng nói như vậy, nghĩa là khi mà nói vậy xong rồi đó thì máy bay bay đi, thì cái ông già này mới đứng rất là buồn đi, nghĩa là tản mạc theo cái ở trong cái phi trường buồn, thì đến gần cái người mà nghe câu chuyện này. Thì cái người tác giả mà viết cái bài này đó, tức là khi nghe câu chuyện đó tức là rất thấy là buồn, tại vì nghĩa là coi như đó là một cái cuộc chia tay mà buồn lắm. Và khi chia tay buồn lắm cho nên cái ông này ông mới hỏi một câu rằng là khi người này già này tới muốn bắt chuyện, cái ông già này buồn quá muốn bắt chuyện với cái người mà tác giả này, thì ông khi bắt chuyện thì người này mới hỏi rằng là ông già đã mới hỏi một câu rằng có bao giờ nữa là bạn đã từ giã một người nào đó mà đó là trong thân tâm bạn biết là lần từ giã sau cùng, lời cuối cùng. Thì cái ông tác giả này ông mới nhớ lại là ông gật đầu, nó có, tức là ông nhớ lại trong quá khứ cũng có lần là ông từ giã cha ông, và cha ông là lần từ giã cuối cùng ông không gặp được. Và sau này ông mới cảm xúc được rằng tất cả cái gì, cả cuộc đời, những gì của cha ông nói, những cái yêu thương của dành cha ông, cho nên ông hiểu được cái tâm trạng của ông già này khi mà từ giã với con gái. Thì các vị thấy rằng trong đời của chúng ta có rất là nhiều người để mình từ giã, và có những lần mình từ giã đối với cha mẹ mình hoặc đối với người thân yêu mình, đó là lời từ giã sau cùng. Thầy cũng có cái cảm giác vậy, bởi vì cái ngày mà lúc mà thầy còn đang đi học á, mẹ thầy cũng từ giã vậy. Từ giã nghĩa là nói cho thầy biết rằng là sẽ về quê, và đang bị bệnh và sẽ về quê, và coi như là không biết hồi nào có gặp mình lại nữa không, và đó là lời từ giã sau cùng. Đó. Thì trong câu chuyện này á, nó không có đơn giản vậy, vì cái người cha này đó, cái ông này ông mới hỏi một câu, ông tác giả hỏi rằng xin lỗi ông, nhưng mà tôi xin được hỏi rằng tại sao ông nói rằng đó là lời từ giã sau cùng vĩnh viễn. Thì ông già này nói rằng là tại vì nghĩa là tuổi tôi đã già rồi, tôi đang đấu tranh từng bước với cuộc sống, giống như mình gọi là mình chạy đua marathon mà đã sắp đến cuối đường rồi. Tuổi tôi đã già rồi mà con gái tôi thì còn trẻ, mình ở quá xa tôi, giống như các Phật tử mà có cha già mẹ già gì đó ở Việt Nam mình vậy đó. Tức là mình đang ở Úc mà cha mẹ mình còn ở Việt Nam, cho nên cái thời gian hai người đó nghĩa là cha mẹ mình chạy đua với cái sự chết, còn mình thì chạy đua với danh vọng, với thời gian, với công việc của mình bên này. Thì hai người chạy ngược đường đời với nhau, một kẻ thì chạy đua con đường cuối cùng của sự chết, một người còn trẻ thì chạy đua với danh vọng và những gì mình chưa đạt được, cho nên hai đường nó chạy ngược nhau. Cho nên nói rằng nếu khi nào mà con gái tôi trở lại thì có lẽ đó là lần sau cùng để làm đám ma của tôi mà thôi. Thì các vị thấy rằng trong cái tâm sự đó, trong những người chúng ta đều có những cái chuyện như vậy. Khi mà chúng ta trở về gặp cha mẹ chúng ta một lần cuối, có thể đó là lần để mình làm đám ma thôi. Tức là nghe tin hấp hối cha mẹ, hấp hối hoặc cha mẹ chết rồi mình mới trở về là đám ma thôi. Và có người trở về không kịp để làm đám ma nữa. Thì đó là lời từ giã sau cùng. Và cái ông tác giả này hỏi một câu nữa rằng như vậy là tôi xin hỏi ông, tại sao là ông chúc con ông, hoặc là con ông cũng chúc ông nữa là cái bằng xin chúc được nữa là đầy đủ, tức là enough á, tức là đã đầy đủ như vậy. Thì ông già này muốn nói rằng đó là truyền thống của gia đình tôi. Gia đình tôi tức là từ cha mẹ tôi để lại là đều chúc cho mọi người được đầy đủ. Xong rồi bắt đầu các vị biết là ông nói một đoạn thế này và thầy đọc các vị nghe. Ông nói với cái tác giả nè. Ông nói thế này: tôi chúc bạn có đầy đủ ánh sáng. Đó, tức là có đầy đủ ánh sáng mãi, tức là hay là đầy đủ ánh sáng của mặt trời để soi sáng những việc làm của bạn. Tức là mình chúc ai đầy đủ á, là chúc người ta có đầy đủ ánh sáng mặt trời để soi sáng việc làm của mình, làm việc làm đó trúng hay là sai. Đó. Và tôi chúc bạn có đầy đủ mưa rào để chờ mong ánh nắng mặt trời ấm áp. Tức là lúc nào mà mình có trời mưa đó, mình có đầy đủ trời mưa, mình mới thấy cái giá trị của cái ánh nắng mặt trời ấm áp. Cũng như hiện tại mình đang ở trong cái hoàn cảnh của nước Úc bị nắng, bị khô hạn, bị cháy rừng á, thì mình mới cảm giác hạnh phúc khi mà những hạt mưa mà nó rơi xuống. Và ông nói rằng: tôi chúc bạn có đầy đủ hạnh phúc để giữ cho tâm hồn sinh động. Tôi chúc bạn có đầy đủ đớn đau để cảm nhận những vui sướng nhỏ nhất trong đời của mình. Đây là những câu rất là quan trọng mà các vị lưu ý. Là nếu mình muốn có chúc ai đó, nếu mà mình chúc rằng người ta có những cái đau đớn, tức là đầy đủ những đau đớn đó đáng cảm nhận, như để mình cảm nhận được những cái vui sướng nhỏ nhất trong đời của mình. Và tôi chúc bạn có đầy đủ những thắng lợi để thỏa mãn hay là thỏa lòng những gì mình mong muốn. Rồi tôi chúc bạn có đầy đủ những mất mát mới cảm nhận được những gì mình đang có. Đây là cái câu rất là hay. Giống như là ông Thánh San Francisco ông có nói đó, tức là chỉ bằng chết đi ta mới ý thức được cuộc sống vĩnh cửu. Tức là lúc nào mình chết đi mình mới ý thức được cuộc sống của mình là vĩnh cửu, còn mình sống đây chỉ là tạm mà thôi. Cho nên ông nói một câu này, tức là tôi chúc bạn có đầy đủ những mất mát mới cảm nhận được những gì mình đang có. Tức là khi nào mà các Phật tử bị mất một phần nào mới thấy được cái giá trị mình đang có là cái gì. Bây giờ mình có hai con mắt, mình thấy nó thừa, nó dư không quan trọng. Nhưng mà lúc đầu Phật tử yếu mắt rồi, Phật tử mới thấy rằng là nó quan trọng ở cặp mắt. Mà lỡ mình bị gì mà nó mất hết một con mắt rồi thì con mắt này nó còn quý còn hơn cái gì nữa. Đó, tức là tôi chúc bạn là có đầy đủ những mất mát mới cảm nhận được những gì mình đang có. Và tôi chúc bạn có đầy đủ sự chào đón để vượt qua sự chia tay. Tức là nếu mình đúng lúc nào mình đến mà người ta welcome mình, người ta hoan hô mình á, thì muốn cho mình đầy đủ những cái đó để mình chịu đựng được và mình hiểu được cái sự chia tay. Đó, có hộp rồi sẽ có tan. Thì trong bài này nó kết luận có một bài, có một đoạn thế này và thầy nghĩ cũng hay, thành ra đọc cho các Phật tử nghe. À, cái người này kết luận thế này. Người ta nói rằng chỉ cần một phút, chỉ cần một phút để tìm được một người tốt, không? Và một giờ để đánh giá và thưởng thức họ, và cần một ngày để thương yêu họ, nhưng mà mất cả cuộc đời mới quên được họ hay là cũng không quên được họ. Tức là một phút để tìm được người tốt, một giờ để đánh giá thưởng thức gọi là để cảm ơn họ, một ngày để thương yêu họ, nhưng mà cả cuộc đời để quên họ cũng không được, hay để không thể quên họ được. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái quan trọng nhất của cái vai trò học Phật của chúng ta cũng vậy. Nó sẽ đi vào trong cái từ cái hình thức mà chúng ta thấy rằng trong gia đình của chúng ta có cha, có mẹ, có vợ chồng, con cái, có bạn bè. Làm thế nào để chúng ta tìm đạt được những cái điểm sâu của con người của mình, kể cả cái phần nội tâm của chúng ta. Cái mà chúng ta không quên được họ là nó đã rơi vào trong tạng thức của chúng ta, tức là trong nội tâm của chúng ta. Và trong cái phần nội tâm này thì kể cả suốt cả cuộc đời ạ, các vị cũng không có thể quên được một người nào đâu. Cho nên làm thế nào mà để mình sống, mà để cho một người mà gặp mình, tức là người đi qua đời tôi đó, tức là qua trong tâm tư của mình, mà những cái đức hạnh, những cái tốt đẹp, những cái cao thượng của người đó suốt cả cuộc đời mình không có thể quên được. Bởi vì cuộc đời nó quá ngắn ngủi đi. Nếu mình từ giã ai đó có thể là mình không còn gặp lại nữa. Cũng như có những con đường trên đời này đó, mà có những con đường một lần mình đi và không bao giờ mình trở lại. Có những con đường mình chỉ được đi một lần và không bao giờ trở lại. Cho nên người ta nói rằng nếu mình gặp một phút để mình tìm được người tốt, để mình hiểu được, một giờ mình cảm thông họ, mình tán thưởng họ, cảm ơn họ, rồi một ngày để mình thương yêu họ, thì có một điều quan trọng là chính vì những cái gì mà tốt đẹp nhất đó thì cả cuộc đời mình cũng không quên được. Đó, tức là nó đã rơi vào trong trạng thức trong tâm của mình. Cho nên chúng ta tóm lại ở đây là chúng ta thấy rằng cái phần thứ hai của Đức Phật trình bày ở trong cái bài kinh này, tức là Đức Phật trình bày rằng cái người tu hành phải vận dụng được hai cái thái độ, tức là từ cái sự hình thức giữ giới để bảo vệ thân mình, rồi tới nghĩa là tu tập thiền định để thấy được cảm giác của tâm mình, để nhận thức được những cái tâm mình. Và thiền định ở đây không có nghĩa là xa từ cuộc sống, mà đối diện với cuộc sống để cuộc sống khuấy động và chúng ta biết được từng sự chuyển biến của tâm tư của chúng ta. Đó. Khi nào mà các vị thấy được cái tất cả những hành trạng đó thì các vị nghĩa là hiểu được bốn cái từ của thiền định, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Và xin được nhắc lại một lần nữa, ở trong cảm giác của thiền định, cái duy nhất là khi các Phật tử tập trung mà muốn tu thiền định thì các Phật tử đừng bao giờ mong muốn mình chứng đắc cái gì cả. Nếu mình mong muốn chứng đắc một gì, đạt được cảnh giới nào, hay là nói rằng tôi tu thiền hoài sao tôi thấy tôi cứ trơ trơ hoài không tiến bộ, nếu các Phật tử cứ muốn truy tìm những chuyện đó là mình đã tạo cho mình một sự ràng buộc mới. Và đã gọi là có ràng buộc là không có giải thoát, đã không có giải thoát tức là không có tự do và không bao giờ đạt được sự giác ngộ. Cứ để mọi chuyện nó từ từ diễn biến, nhận thức rất rõ về hành trạng của tâm, nhận thức rất rõ về nghĩa là hình thức của thân, giữa thân và tâm khi nào thấy rõ rồi, đạt được ba cái nghĩa là không, vô nguyện và vô tướng, thì chúng ta sẽ đạt được cái thiền thứ tư gọi là cái bằng xả niệm thanh tịnh niệm. Tóm lại thầy chỉ thưa với các Phật tử đó là phần lý thuyết mà thôi. Còn cái phần dụng công, tức là mỗi người phải đối diện với cuộc sống, mỗi người phải tự mình gọi là mỗi người phải training được mình á, chứ còn không có nhờ giả ai hết. Và những cái gì mà nó tồn tại thật sự trong tâm chúng ta, chính đó là cái mà gọi là tâm bất sinh, nó sẽ không bao giờ mất hết. Cái đó là cái đạt được của các Phật tử và cái đó là nội dung chính của người tu. Thì cái phần thứ ba của cái bài kinh này chúng ta sẽ nói về cái vai trò của trí tuệ. Đó. Thì hôm nay đó chúng ta sẽ nhận thức một điều là cái đời sống con người rất là mỏng manh, giống như một hơi thở vậy. Và đối với cha, đối với mẹ, đối với vợ chồng vậy. Cho nên có nhiều khi chúng ta mình thương yêu ai, trong đó có vợ mình, con mình, không hẳn là mình gặp người đó hôm nay mà ngày mai mình chắc gì mình còn gặp được. Thì đó là một điều sự thật. Cho nên các vị thấy như vừa rồi đó, thì ở trong thiền viện chúng ta có một vị Phật tử nhiều người biết lắm, tức là Thiện Ân á, chỉ trong vòng một ngày hai ngày đi bệnh viện là không có trở về nữa, tức là chiến sĩ một đi không có trở lại, giống như chiến sĩ Kinh Khai. Rồi nó thoảng qua rất là mau đó. Vừa rồi, tức là tuần rồi, đã làm 49 ngày, và nhớp chớp mắt vài lần thì chúng ta thấy quá một năm, và cuối cùng sẽ trở thành dĩ vãng. Thì rất là hay, trong đó là những bài học vô thường mà để người Phật tử có thể cảm nhận được và hiểu được là chúng ta làm gì để chúng ta có thể, nghĩa là cả đời không quên được người khác và người khác cả đời không quên được con người của mình. Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây. Thì có một cái bài của anh Long gửi cho thầy cũng rất là hay, nhưng mà thầy sẽ để dành qua kỳ sau sẽ giảng và nói Phật tử nghe. Bài thơ đó rất là hay và thầy nghĩ rằng rất là có giá trị, mặc dù nó ở đời thì người ta nói là nó mang tính tình yêu, nhưng mà đối với thầy thì nó rất là cần cho các Phật tử để hiểu rằng. Thầy sẽ giới thiệu các Phật tử một cái đề tài là làm thế nào, đó là một cái vị thầy của mình, giống như thầy có từng giới thiệu trong băng là sư phụ của thầy là cái tủ lạnh, tức là làm thế nào để nghĩa là vì cái tủ lạnh mình không phiền não được nữa, thì nó đã dạy cho mình một bài học, nó là sư phụ của mình. Thành ra nghĩa là gần tới chúng ta sẽ giới thiệu một cái bài thơ, và trong bài thơ đó sẽ giới thiệu các vị làm thế nào để học được tình yêu của đôi dép, vì đó là bài thơ đôi dép đó, tựa nó vậy. Bài thơ đó rất là hay, rất là ý nghĩa đó. Và lần tới thì các vị sẽ nghe, bây giờ nghe rồi cái nó quên đi, uổng đi đó, lần sau sẽ đọc bài thơ đó của Nguyễn Trung Kiên. Và hy vọng lần tới các vị sẽ thấy được nữa là làm thế nào để mình học được nữa là sư phụ mình sẽ là đôi dép. Giờ các Phật tử chúng ta hồi hướng mình nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cảm đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.